Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2023. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Thanh tịnh. Thanh tịnh chân hồn minh cảm giác, trí thông thức giác chuyển phần hồn, đời đạo phân rõ không buồn tuổi, khai triển tâm minh rõ lẽ hồn. Đường sĩ Hằng.
La sérénité. Quand nous sommes sereins, notre âme véritable ressent clairement l'état d'illumination. Quand notre esprit est débloqué, il s'éveille à la connaissance et permet à notre âme de changer. Quand nous discernons clairement la voie spirituelle et la vie terrestre, nous ne nous attristons pas. Quand nous développons notre cœur clairvoyant, nous connaissons la raison d'être de notre âme.
Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire la sérénité sur différents plans? On va parler du plus bas au plus haut. Au niveau de la signification du mot serein. Cái thấp nhất của thanh tịnh là cái gì? Rồi từ từ mình đi tới cái cao nhất ha. Ở dưới thế gian này người ta thường xài cái chữ thanh tịnh, người ta xài chỗ nào? Nói này người này thanh tịnh. Có nói cái gì nữa không?
C'est être en équilibre.
Bon, maintenant, on va dans les détails. Sur le plan comportemental, bây giờ mình thấy ở nhiều cái khía cạnh không? Bây giờ mình nói về cái khía cạnh mà cái tâm hồn của mình, cái cách cư xử của mình, nó làm sao mình nói người đó thanh tịnh hay không thanh tịnh. Nói cái ra đời thôi nha.
Khi mà mình gặp chuyện động loạn nó tới, nó làm tâm mình không có bị hoảng hốt.
Không quản hốt thì mình sao?
Thì mình an yên, mình không có vô trong cái hoàn cảnh đó, nó không có bị thu hút vô cái sự động loạn đó.
Như là cái mình không có bị giấy động, mình không có bị loạn lên á. Video này face à une situation sur le plan terrestre, on n'est pas emporté, on n'est pas perturbé par les événements, on reste calme. Thì cái đó trong đạo á, nói là cái tâm mình á, phải như thế nào. Et au niveau de la spiritualité, on dit qu'on garde le cœur. Cái Việt Nam nó xài chữ gì?
Bình tâm hả?
Bình tâm là cao rồi đó. Bây giờ mình nói thấp thấp một chút đi. Nói thấp thấp một chút là nó phẳng lặng. C'est comme la mer qui est calme. On est paisible, on est plan. La surface de la mer est plane. Mình phẳng lặng, on est calme. Mình không có bị giấy động, mình không có bị bận rộn. Cái người mà nó thiếu thanh tịnh, nó bận rộn, nó chạy lăng xăng. Une personne qui n'est pas sereine et très agitée bouge dans tous les sens. Donc là, c'est au niveau le plus bas. Et maître a dit que un bébé, quand il est venu au monde, il est venu avec son capital de sérénité. C'est pour ça qu'il dégage quelque chose de serein et de pur. C'est pour ça que les gens aiment bien l'embrasser, le porter. Elle nói cái người mà con nít nó ra đời, nó mang xuống cái vốn thanh tịnh, nó chưa có bị nhiễm trần, thì ai thấy cũng thích ẩm, thích bồng, thích hung, là tại vì nó tỏa ra một cái sự thanh nhẹ. Une forme de pureté. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on est souillé. Et il y a, à ce moment-là, il y a des gens qui nous aiment et des gens qui ne nous aiment pas. Ça, c'est au niveau terrestre. Maintenant, on va parler un peu plus haut. Bây giờ mình nói cao hơn chút xíu về cái tâm thức của mình, cái thức của mình nó phải như thế nào mới là đi tới thanh tịnh được. Au niveau de la conscience, comment doit être la conscience pour parvenir à la sérénité?
Ben, il faut savoir pardonner. Il faut être à thứ, mình phải sửa mình.
Pour savoir pardonner, il faut avoir une certaine conscience, parce que c'est pas quelque chose qui est naturel. Mình hiện nói là phải tha thứ, nhưng mà mình muốn tha thứ, cái thức mình nó phải hiểu cái gì, nó phải như thế nào mình mới tha thứ được. Tại cái tha thứ nó không phải là nó tự nhiên đối với người phàm, nó không có tự nhiên. Tại vì ở dưới cái cõi đời này á, là nó giận hờn tranh chấp, nó sống với cái phàm tánh á, thì cái tha thứ á, nó không phải là cái bản chất tự nhiên của cái phàm tánh. C'est pas le caractère naturel du cœur profane, le pardon.
Mình
Rồi, cái
phải
thức.
hiểu là mỗi người có trình độ khác nhau.
Rồi gì nữa? Nếu mà mình đi cao hơn nữa là mình hiểu cái gì? Bất cứ chuyện gì nó xảy đến với mình không có bị động. Face à n'importe quelle situation.
Mình phải hiểu là cái gì nó cũng có sẽ vô trật tự hết, cái luật nhân quả, cái trượt nó tới với mình, tại vì trượt rất rước trượt. Thì mình thị phi nhiều quá thì mình có nhiều chuyện hơn, mình bị động.
Thành ra mình phải hiểu cái hiểu thấu nguyên lý, nhiều cái nguyên lý của mọi sự việc. Donc, au niveau de la conscience, on doit comprendre, pénétrer, comprendre à fond tous les principes. C'est pour ça qu'on pourra faire face à les dif aux différentes situations. Il faut toujours rester calme. Et au niveau le plus haut, qu'est-ce que c'est la sérénité? Mình đi tới cái cao nhất về điển quang. Thế nào gọi là thanh tịnh? Khi nào mình mới được thanh tịnh? Au niveau de l'énergie. À quel moment on est serein? Véritablement serein.
Quand nous avons fusionné avec l'énergie, avec la vibration du monde de l'univers, mình hòa tan như chấn động lực của hoàn cảnh không vũ trụ, hồi đó mình mới thiệt là thanh tịnh.
Donc, il faut pouvoir fusionner avec les vibrations de l'univers. Et pour fusionner avec les vibrations de l'univers, qu'est-ce qu'on doit avoir? Mình muốn hòa tan với lại chấn động của càn khôn vũ trụ thì mình phải như thế nào?
Mình phải rất là thanh nhẹ, parce que les vibrations de l'univers, c'est très léger et très rapide. Donc, il faut absolument tenir cette possibilité, sinon on est éjecté tout de suite. Mình phải có cái chấn động lực, mình phải rất là mau với rất là nhẹ. Chứ nếu mà mình nó không có hòa được, đó là mình bị văng ra.
Rồi ai có thể hòa với lại chấn động của càn khôn vũ trụ?
Ông
Chứ
Phật, ông Phật, le Buddha.
Bon, bây giờ cho nghe. On va écouter quelques extraits. Ngoài ra cái thanh tịnh còn nó tượng trưng cho cái gì nữa? Qu'est-ce que ça représente la sérénité? Thì qu'est-ce qu'on a quand on a la sérénité? Khi mà mình có thanh tịnh, mình có cái gì?
La lucidité.
Rồi, có sáng suốt. Có thanh tịnh thì có sáng suốt. Người tu có cần thanh tịnh không? Qu'est-ce qu'on a besoin de la sérénité?
Bien sûr, c'est essentiel pour nous, sinon on n'arrive pas à s'en sortir de notre état perturbé tout le temps. Mình có rất là cần, tại vì mình là người tu là kiếm chuyện thanh tịnh.
Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la sérénité? Các bạn còn cái gì muốn nói về chữ thanh tịnh không?
Mình có sức khỏe mình mới thể kiếm được cái thanh tịnh nha.
Thì cái thầy vẫn thường nói là hai cái quan trọng nhất là sức khỏe và tâm linh. Il disait qu'on a besoin de la santé pour vivre la sérénité. Et Maître a toujours joint la sérénité avec la conscience spirituelle. Il y a deux choses importantes. C'est la sérénité et la conscience spirituelle.
Vậy nguồn là nơi nào? Nơi nào là nơi tiêu hóa thân? Để thầy cho biết cái nguồn là cái gốc nhân của Thượng Đế đã ban xuống. Gốc chúng ta là thanh tịnh, cho nên lúc chào đời kiểm chứng nhân quả, kiểm chứng đức con nhất, lúc nào con dương dáng thanh tịnh tốt đẹp, ai cũng muốn hôn dễ thương, có cách lạ thường ai cũng muốn ẩm. Đó là cái nhân từ tam thập thiên, tam thiên giáng lâm thế gian, nó không thể hung hăng trong lúc nó chào đời được. Nhân lành nó mang đến mặt đất, lớn lên nó được chịu tu để trở về với nhân lành, là nó tạo ánh sáng cho tâm thức của nó. Lúc đó mới nó truy tầm chân lý là ánh sáng vô cùng quân bình và thanh nhẹ trong nội thức này trước khi giờ nó làm việc đời thế gian, nó đưa chân lý truyền thuyết những chuyện đúng đắn cho mọi người để tự hành và tiến hóa nhanh hơn, không mệt mỏi, nó ban chân ngôn cho mọi người, đó là tạo phước đức cho hành giả và thế gian chỉ tu và thật tâm và truyền lại cho người kế tiếp. Cho nên bạn đạo vô vi chúng ta tương lai thì đi khắp thế giới mà chỉ dùng một nguyên lý đó sẽ giúp đỡ mọi người tự gia tự tu tự tiến hòa hợp với tranh trời tốt đẹp mạnh. Kính thưa thầy.
Donc, Maître a dit que un bébé, quand il est venu sur Terre, il a emporté avec lui la graine de sérénité. Et c'est pour ça que quand les gens le voient, ils aiment bien, ils dégagent quand même la sérénité. C'est pour ça que les gens aiment bien l'embrasser, le porter.
Có người nói con người đứng yên lặng đã tỉnh rồi thì không thể tu thiền nữa, có đúng không?
Phải tu thiền để thấy rõ mình hơn, thanh tịnh, thanh nhẹ. Nhiều người ta máu thấp thì ta cũng yên, không có cãi ai nói gì cũng cãi, máu thấp buồn ngủ không à. Cái đó nó cũng có cái bệnh ở trong người mà nó không hiểu. Vì con người phải phát triển đi lên thì nó khác. Ai nói gì nó cũng làm thinh, nó bị máu thấp, nó bị bệnh hoạn mà nó không biết. Tôi thanh tịnh, tịnh nó không nói là thanh tịnh, không phải vậy. Thanh tịnh là phải thấy rõ nguyên lý của mọi sự việc mà là thanh tịnh. Nguyên lý của mọi sự việc không thấy, không có nói thanh tịnh.
Donc ici, Maître a parlé des états. Il y a des gens qui, sur Terre, ils ne sont pas réactifs. Hein, quand on leur dit quelque chose, ils ne répondent pas, ils ne réagissent pas. Mais ça peut provenir d'une maladie. Ce n'est pas un état de sérénité. Quelqu'un qui est serein, pour être serein, il faut qu'il voit clairement le principe originel de toutes les choses. Il faut qu'il comprenne. S'il ne comprend pas, il peut pas être serein. Mais comprendre le principe originel, c'est au niveau de la spiritualité, des différentes lois divines et de toutes les choses.
Et Tôi không hiểu rõ cái trở lại là cái bước đầu đó là thế nào.
Bước đầu trong cái nội tâm của mình. Bởi vì khi chúng ta ở trong cái quân bình mà sinh ra tư duy trong lòng. Bây giờ sau cái chúng ta thiền để trở về với căn bản quân bình của mình. Cho nên phải dùng cái pháp thiền để thanh tịnh mới trở về với mình được. Mà muốn có sự thanh tịnh là hiểu rõ giá trị của sự thanh tịnh. Thanh tịnh không phải ngồi chết như một khúc gỗ, đó là thanh tịnh đó. Cho nên phải trở về với chấn động lực hòa hợp với cả cả con vũ trụ mới là thanh tịnh. Căn bản mọi người cũng từ đó mà ra. Cho nên chúng ta bây giờ không có thể rời khỏi vũ trụ được. Để hít vô và thở ra đồng một hơi thở. Thì cái hơi thở đó do đâu cung cấp cho chúng ta? Từ siêu nhiên tất cả không vũ trụ đem đến cho chúng ta. Chờ chúng ta thực thi mở rộng ra để hòa hợp với bên trên mà thôi. Nếu chúng ta ý thức được ta từ siêu nhiên mà có, và chúng ta phải hòa tan với siêu nhiên, lúc đó chúng ta mới là định. Mọi người đều có phần giữ hết, nhưng vì quá động loạn và lúc ở dưới cái tánh thành ra không thấy cái bề cao của chúng ta. Một mặt chúng ta cầu xin, nhưng mà ta đóng cửa làm sao rước được sự thiện lành tới với chúng ta. Cho nên chúng ta phải hòa hợp với tất cả. Cho nên các sư đi phục vụ người đau khổ là để phá cái vách tường ngăn cách và giặc tự ái. Khi mà sư đi cứu một người nào, đâu có cần hỏi người đó là tôn giáo gì. Đó là thực tiễn theo ý của Chúa. Tôn giáo không có biên giới.
You talk up in the same video, Allah.
On a pas entendu.
Oui, ça y est, je viens de brancher mon micro. Je me rappelle de l'ambiance, je me rappelle du fauteuil. Par contre, comme c'est en vietnamien, je ne peux pas me rappeler, je ne sais pas à quel moment ça s'est passé et ce que M. Tam disait. Par contre, l'ambiance, je me rappelle du fauteuil.
De chez qui ça, oui. C'est le fauteuil de chez qui, tu te rappelles?
C'est à Strasbourg, non?
Oui, c'est à Strasbourg.
Avec les sœurs.
Oui. C'est pas chez ta sœur,
Chantal.
C'est
Chantal.
Chantal et Patrick. Et je sais pas si c'est ce jour-là ou un jour différent. Il y avait les religieuses qui sont venues. Elles sont venues d'ailleurs plusieurs jours. Ouais. Et c'était vraiment très sympathique. Très, très sympathique. Ouais. Et ce qui est curieux, c'est que les religieuses ont parfaitement suivi. Même M. Tam a parlé à un moment de réincarnation. Et qui les avaient déjà rencontrés, elles n'ont pas tiqué. C'était tellement naturel qu'elles ont ressenti que c'était vrai. Et c'était vraiment très étonnant. C'est vraiment un bon sens.
Cái này là quay ở bên Pháp đó, năm 1982. C'était en 1982, en décembre.
Oui.
Có mấy bà sơ người Pháp y tế để hỏi đạo thầy. Thì có bà sơ đó, thì bà mới hỏi thầy chứ thầy nói thanh tịnh hoài chứ thanh tịnh là cái gì. Donc il y a une bonne sœur qui a demandé à maître, mais vous parlez toujours de sérénité, et qu'est-ce que c'est la sérénité? Qu'est-ce que c'est exactement la sérénité? Et maître a dit que nous, notre fort intérieur doit être équilibré et nous sommes à partir de là, on est né avec les quatre membres très agités. C'est pour ça qu'on doit méditer pour revenir à la base de notre équilibre pour pouvoir être serein. Nous devons utiliser une méthode de méditation et pour pouvoir comprendre la sérénité, il faut comprendre la valeur de la sérénité. Hein? Il faut revenir à la vibration à nos vibrations qui s'harmonisent avec l'univers pour pouvoir être serein. Nous ne pouvons pas être détachés de l'univers parce que nous utilisons le même souffle, la même respiration. Donc, nous devons revenir au supranaturel qui nous a donné naissance et qui a donné naissance à ce souffle pour être serein. Et sur Terre, comme on est trop agité et on se cache derrière nos caractères, c'est pour ça qu'on n'est pas serein. Nous faisons des prières, mais en même temps, nous fermons notre porte. Comment pouvons-nous recevoir la lumière et s'harmoniser avec tout le monde? C'est une très bonne définition du mot sérénité que Maître a donné. C'est finalement, c'est de l'énergie et il faut vibrer au même rythme que les vibrations de l'univers pour être vraiment serein. À ce moment-là, on n'est plus perturbé comme l'univers qui n'est jamais perturbé.
Trong cái cuộn băng thầy giảng cho mấy bà sơ ở bên Facebook ở Pháp đó, thầy nói thầy thầy phải mượn điển của Thượng Đế xuống để giảng cái cuốn Thánh Kinh cho mấy bà sơ. Maître il a dit que quand il a prêché avec les bonnes sœurs à Strasbourg, là, il a demandé l'énergie de Dieu qui descende pour que pour prêcher sur la Bible.
Parler de la Bible, elle explique complètement différemment des autres.
Oui, on sentait que c'était une session pour les Français, surtout pour les catholiques. Donc ces cassettes de Strasbourg sont très importantes pour les Français, parce qu'il aborde le Vovi d'une manière qui est compréhensible et que les Français peuvent tout de suite ressentir. Et ces cassettes sont très touchantes.
Ouais, c'est grâce à Alain qu'on a quand même une base de vidéos pour démarrer notre patrimoine. Alain, il a pas mal filmé à l'époque et il a su investir dans le matériel et dans le tournage pour avoir des documents précieux que maintenant on ne peut plus l'avoir. Moi, je suis parti des vidéocassettes d'Alain pour les numériser. Et ensuite, j'ai enrichi le patrimoine. C'est très précieux, quoi. Il n'y a pas de valeur.
Merci, Alain.
Mais de rien.
C'est grâce à ça, quoi. Après, j'ai continué à numériser toutes les vidéos que Jimmy a laissé, il n'a pas eu le temps de numériser, et Turc de Monaco, il m'a envoyé tout ça quoi, dans des cartons, et j'ai tout numérisé. Donc j'ai enrichi ma collection.
Ouais.
Dis-moi, est-ce que c'est possible de l'avoir ça ou pas, pour l'écouter?
Hein?
Est-ce que c'est possible de l'avoir cette vidéo pour l'écouter?
Normalement, Roger doit l'avoir, je l'ai copié sur un disque dur déjà.
Ah ouais, bah faut chercher.
Ouais, c'est
Gislaine.
Une recherche 1982.
Gislaine, vous avez sur l'USB que je vous ai envoyé aussi en français, là. Il y a tout dedans.
Parce que moi, j'écoute pas mal de trucs, mais après, bon, c'est vrai que là, avec les images, c'est bien.
Long, ouais. il a tout réuni dans un CD.
Ah ouais?
Et ça a été enregistré sur une clé USB aussi.
Ah bon?
Je vous ai donné, hein, pour regarder ça.
Ouais, bah, je sur
vovi.org aussi, tu as des traductions.
Oui, bah, je sais, je les ai écoutées, moi, déjà. Je les ai écoutées, mais c'est parce que là, il y a la vidéo.
Oui, il y a la
vidéo. Ah oui.
Ça rappelle les images, hein, de temps en temps. Ça nous
écoutez,
rappelle,
c'est pas pareil.
Ça nous rappelle notre maître.
Mm.
Ouais. Et, si c'est possible, je vous mets en vidéo, comme ça.
Ouais.
On a en plus un souvenir visuel
de ouais.
Regarder une vidéo et rattacher à quelque chose. Des fois, quand on parle, il y a une mémoire visuelle.
Ouais. Ouais.
C'est très important.
Ben oui.
Tại nhiều khi cassette mà mình nghe nhưng mà mình không có thấy hình,
C'est pas
phải
pareil.
không? Nhờ là có bây giờ thấy hình mình mới mới mới
J'aime bien ça, moi. J'aime
dễ
bien
nhớ
quand
hơn, mình thấy hình đó mình dễ nhớ, à lúc đó là có ai đang làm cái gì á, cái tự nhiên mình nhớ thấy dễ hơn, mình cộng thêm một cái để cho mình nhớ nữa chứ không phải là nghe không phải không, mà thấy nữa, là
là.
cho mình tứ quan, nhưng mà cái này xài đúng. On nous donne les quatre sens, mais pas ça, c'est pour la bonne cause. C'est pas pour utiliser n'importe comment, quoi.
Bởi vì nhiều khi nghe mấy cái băng mấy chục năm về trước đó, khi mà anh Bảo để mấy cái video lên mình mới thấy à, thành ra cái băng cái lúc đó mình nghe vậy đó,
Ah oui.
cái thầy giảng như vậy
Écoutez
qua cái video.
puis.
Parce que des fois
On écoute
on,
beaucoup, mais après.
j'écoute des cassettes que le maître il prêche, par la suite qu'anne Bảo il avait mis les vidéos,
C'est bien,
et ce moment-là mémoriser ce moment-là quand il
voilà.
avait parlé comme ça, il y a
C'est ça.
vidéo comme ça.
C'est ça.
Ouais, c'est très important. J'ai appris ça récemment parce qu'Élise utilise beaucoup ça. Elle a une mémoire visuelle en plus de la mémoire audio, auditive, quoi. Donc, rapproche les deux et sais tout de suite à quel moment il y a telle personne,
C'est
à
bien
quel
vu.
endroit. Et ça nous rattache tout de suite dans la situation. Quand là, mình nghe mà mình thấy hình, hein, mai mốt mình dễ nhớ lắm. Mai
Et
mốt
Monsieur Tam, Monsieur Tam attachait énormément d'importance aux vidéos. Moi, je l'ai vu à deux reprises. Une fois, j'ai fait le voyage avec lui. C'était de San Francisco à Los Angeles, je crois. Et j'étais assis à côté de lui. Et il m'a regardé et j'avais toujours la caméra avec moi. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux filmer? Et j'ai dit, je voudrais vous filmer en train de descendre et quand les pratiquants vous accueillent. Eh bien, il est sorti le dernier de l'avion. J'étais juste derrière lui, j'ai pu tout filmer. Et il a fait exprès d'attendre jusqu'au dernier moment. Et pourquoi il puisse bien voir et avoir un bon souvenir. Et j'ai un autre souvenir aussi, parce qu'au début, on a acheté les caméras, il y avait peu de matériel, on n'avait pas les moyens de nous payer du matériel professionnel. Et moi, j'avais acheté une grande cantine militaire pour pouvoir transporter tout le matériel, tellement c'était lourd. Il y avait le pied, il y avait les cassettes, c'était les cassettes VHS. Donc, il y avait des gros paquets. La caméra était très lourde. Au départ, c'était du noir et blanc. C'était vraiment pénible. Et un jour, on était aux États-Unis, Monsieur Tam devait aller voir quelqu'un. Quelqu'un qui se prétendait le futur empereur du Vietnam. Et Monsieur Tam, quand il m'a vu arriver avec tout le matériel, il a eu pitié de moi. C'était une voiture, une petite voiture avec deux portes seulement. Il est monté derrière et il m'a laissé la place devant. J'étais gêné, mais il était déjà monté derrière. Et ça m'a beaucoup touché parce que quand on est arrivé chez le monsieur, eh bien, Monsieur Tam, donc, moi, j'ai sorti tout mon matériel. C'était un peu long et lourd. Et à ce moment-là, Monsieur Tam est passé de l'arrière pour sortir. Et il avait la tête qui tournait. Il a eu un problème de tension. Il a failli tomber, hein, par terre, tellement il était fatigué. Et moi, je ne pouvais rien faire. J'avais le matériel. Heureusement, il y avait les pratiquants à côté qui l'ont retenu. Mais vraiment, il attachait beaucoup d'importance. Et regardez, chaque fois que je le voyais, quand on allait chez quelqu'un, il me regardait en coin. Et il commençait vraiment la discussion quand la caméra démarrait.
Là, kể chuyện nói thầy đặt cái sự quan trọng vô cái việc mà quay video rất là nhiều. Là có là nhớ có lần đi máy bay với thầy đi tới tỉnh San Francisco, thì trên máy bay thầy hỏi Ala cầm cái máy, hỏi thầy hỏi Ala muốn quay gì. Ala nói nó muốn quay thầy mà bước xuống máy bay, khỏi máy bay. Thì tới giờ đó Ala xuống trước thì thầy là cái người cuối cùng đi ra để cho Ala quay, phải không? Rồi khi mà thầy đi tới nhà một người bạn nào, người nào đó, người đó muốn xưng là Minh Vương á, mà cái xe nó nhỏ quá mà đồ của Ala bỏ nguyên trong một cái rương lớn lắm á, cho nên thầy thay vì thầy ngồi trước thầy ra sau, thầy ngồi thầy để nhường chỗ cho Ala để có chỗ ôm máy móc nữa. Moi, j'ai pas vu cette séquence hein, Ala, où il descendait de l'avion là, j'ai jamais vu ça.
Euh, Mais c'est quelque part. Je
Hein?
sais plein. Je sais pas, il va falloir. J'ai encore quelques cassettes, hein, mais c'est
Ouais.
surtout les mini-cassettes. C'était plus les cassettes VHS. Dans l'avion, je n'avais pas un matériel trop lourd parce que j'ai pu le
Tu
mettre.
peux me l'envoyer, je vais le numériser. Si tu
Ouais,
as
parce que moi, oui, j'ai encore toutes les cassettes.
même les mini, je peux encore numériser.
Parce que moi, j'ai plus de caméra avec les mini
Moi,
DV.
je crois que j'en ai encore. Tu peux me l'envoyer?
Il faudrait peut-être regarder si on a les moyens, parce qu'il y avait une caisse pour les cassettes vidéo, de le faire à l'extérieur, parce qu'ils ont du matériel professionnel et
Ouais.
la qualité est meilleure. Et j'ai trouvé aussi un logiciel pour améliorer la qualité des vidéos.
Ouais.
Donc, ça peut être intéressant de passer certaines vidéos à cette moulinette-là, parce que ça sera plus net et les couleurs seront meilleures.
Ouais. Si tu as, il faut faire vite, il faut pas attendre. Si tu veux passer
D'accord.
chez un professionnel, tu le fais. Si tu as besoin d'un budget, on va t'aider.
OK, d'accord.
Ok, tu fais vite.
Je
Faut pas
vais
traîner
faire ça.
ces choses-là, quoi.
D'accord, OK.
Ok? J'essaie de voir ça la semaine prochaine. Et
Je vais essayer.
si tu as besoin des sous, tu me le dis.
OK, d'accord, ça marche.
L'association va participer.
OK.
Ok? Bon,
Ça
comme ça,
marche.
on aura plus de souvenirs de notre maître et pour les générations futures. C'est pas uniquement pour nous. Nous, on va partir. C'est pour les autres. Ngoài đây nói là nếu mà có hình ảnh gì phim gì của thầy á, thì nên chuyển ra phim MP4 đi để cho những cái thế hệ sau này phải không? Tại đâu phải cho mình không, mình vài năm nữa mình cũng đi rồi, mình đâu có ở đây, nhưng mà cho những người kế tiếp. Tout ce qu'on fait maintenant c'est pour les gens à venir et c'est notre devoir. Cái đó là cái bổn phận của mình đó, là lo cho những người kế tiếp chứ không phải cho mình không, không? Mình cũng đâu có ở đây lâu.
Et on a une très grande chance. Moi, je pense souvent, par exemple, à Jésus. On n'a que les, comment ça s'appelle là, les témoignages des apôtres. Mais les témoignages des apôtres, on dit que c'est le témoignage de Saint Jean, etc. Mais eux, ils étaient déjà morts quand on a écrit ces textes, les évangiles. Donc, c'est des gens qui ont entendu le récit d'un tel, enfin de Jean. Qu'il a raconté à d'autres personnes, qu'ils l'ont raconté, qu'ils l'ont raconté. Donc il y a des déformations dans la
C'est
Bible.
sûr, c'est sûr, c'est
Et,
sûr. C'est sûr que c'est
et
sûr.
là, il y a, dans la Bible et tout, il n'y a pas de témoignage direct. Nous, on a la chance d'avoir vécu ça, d'avoir donc des témoignages directs. C'est pour ça que je suis en train d'écrire les trois livres sur ma vie et surtout ma vie avec Monsieur Tam. Et c'est lui qui m'avait conseillé de le faire. Et en plus, on a ces témoignages, on a les cassettes son, on a les cassettes vidéo. Ça s'est jamais fait dans le passé. C'est la première fois que la technique nous permet de filmer un maître en train de parler et de donner son enseignement. Il n'y a pas de déformation.
Là nói là bây giờ cái thời buổi này mình may mắn đó, mình có phương tiện kỹ thuật để thâu hình mà ông Phật ông xuống giảng chứ hồi xưa Chúa giảng á thì đâu có được thâu hình đâu, thành ra mấy cái tín đồ của Chúa đó, 12 tông đồ đó ghi lại, nhưng mà người ta ghi lại khi mấy ông tông đồ cũng chết mất rồi, thành ra cái sự ghi chép nó không có chính xác. Còn mình nó bây giờ mình có những cái lời giảng của thầy mà chính xác vậy đó, thì mình nghiên cứu trên đó, thì mình không có bị sai lạc. Et nous, on a la chance de pouvoir réécouter, réétudier les paroles de maître, parce qu'à l'époque où il parlait, on ne comprenait pas. Tại vì hồi xưa mà thầy giảng vậy, mình nghe không có thấm đâu, tại cái trình độ mình, parce que notre niveau était trop faible. Thành ra những lời mà thầy giảng lúc đó, mình không có thể nào mà hiểu, mà không có thể nào đào sâu được. Mà bây giờ mình có những cái tài liệu này, mình mới đào sâu được. Bây giờ mình mới bắt đầu học được chút xíu. C'est maintenant qu'on arrive à étudier et apprendre un peu de ce qu'il a dit. Mais à l'époque, tout ce qu'il a dit, ça passait à travers. On écoutait comme ça, mais on retenait rien, on comprenait pas à fond. C'est maintenant qu'on creuse. C'est grâce à ces documents. Et nhờ những cái tài liệu đó mà mình ghi rõ lại là thầy giảng, mình mới nghiên cứu, mình mới học đạo được. Chứ nếu mà không có này ra cũng tiêu luôn rồi. S'il n'y a pas de documents, alors on est foutu. Il n'y a pas d'audio, pas de vidéo, on est foutu. Je vous dis franchement qu'on peut, on peut pas avancer. Rồi, tập ha.
Thầy vậy thì thầy cố gắng trong chiều hướng, tức là thầy ra cũng mà bỏ tâm mà thầy
tôi cố gắng thanh tịnh chứ không phải ồn ồn ào ào là cố gắng làm cô ly gác hàng, thì cố gắng trên đây là tu tịnh thì phải hết sức phẳng lặng thanh tịnh, đó là cố gắng trở về với sự thanh
tịnh. Thầy vậy theo cái sự cố gắng đó, tức là mình phải lìa cái sự động loạn của thế gian, mình trở quay trở về cái nội tâm của mình,
mình cũng quay về nội tâm của mình, thì tự nhiên nó thích và nó sẽ vun bồi cái cơ giới bên trong, thay vì nó hướng ngoại ta bà như cũng bằng trước nãy giờ. Thì mình hướng ngoại không à, loãng rồi
không phải vật chất thầy. Gặp cái này gặp cái đó,
cho nên người ta ai cũng hướng ngoại, cũng mắc dầu xác nhận sự thật, nhưng mà không phải sự thật. Không ai tin cái câu đó. Cái xâm này mới sự thật. Cái gì xác nhận đâu phải cái miếng thịt này xác nhận đâu. Cái thức ở trong đó xác nhận. Mà cái thức ở đâu chưa chịu quán thông đối phương, mà còn ôm đối phương cầm ở trên mình thì đóng rồi. Được rồi. Cho nên mắt, mũi, miệng, tai nó rước trượt đi. Cho nên chúng ta có pháp luân thường chuyển giải. Làm cho nhiều đi nó mở rồi. Không sắc mà làm từ từ, làm nhẹ chừng nào tốt chừng ấy. Thanh tịnh bao nhiêu người ngồi đây, chúng ta nghĩ được phong lặng, cứ sương sương ở cõi thiên đàng, cứ đang lân lân đưa những sự siêu diệu vào tâm thức, và cứ đứng hoa giải những sự ô trực theo trật tự, thì cái pháp luân nó có giá trị. Còn cái này tôi, ông Tám kêu pháp luân thì thôi đi làm gì. Được xong rồi, năm cái rồi. Hư rồi. Đó là hư. Mình học cái thanh tịnh, mình phải lấy cái nhàn hạ thanh tịnh, mình làm việc cho mình. Rồi mình mới đối xử với họ vừa thanh trách nhàn hạ nhẹ. Thò vào cái kẻ từ từ giải thích. Theo.
Donc, maître a parlé de d'admet toutes les choses à l'intérieur, dans le fort intérieur, il faut que tout soit calme. Et il ne faut pas qu'on soit agité, parce qu'on est habitué à s'orienter vers l'extérieur. Donc on est très perturbé, quoi. Le fait de s'orienter vers l'extérieur. Et nous, on doit revenir à l'intérieur et garder le calme. Et quand on fait la respiration cyclique sans rétention de souffle, il faut être dans un état calme. On pense qu'on amène les énergies pures et légères de l'univers pour nous nettoyer, donc il faut avoir un certain calme pour pouvoir nettoyer correctement. Tous les gens utilisent leurs yeux pour certifier les choses sur Terre, pour dire que ça c'est vrai. Maître a dit que c'est pas les yeux qui certifient, c'est la conscience à l'intérieur qui certifie les choses. C'est pas la matière, c'est pas ce corps physique qui certifie, mais c'est la conscience qui certifie. Donc, il faut savoir revenir à notre conscience. Ça veut dire qu'en pratique, il faut bien séparer, là je rajoute, il faut séparer les deux choses, le corps et l'âme. Et si on confond les deux, on est toujours perturbé, on est toujours emporté par les perturbations. Il faut bien séparer les deux. Et quand on fait la méditation, c'est pour l'âme, pas uniquement pour ce corps. On apporte de la santé pour ce corps, pour qu'il puisse nous permettre d'améliorer notre âme, de perfectionner notre âme. Et le but, c'est pas ce corps, parce que ce corps, on l'emprunte et on va le laisser. Quand la classe est terminée, on doit le laisser. On doit le maintenir en bonne santé pour qu'on puisse vivre dedans pour apprendre, mais c'est pas le but final, quoi. C'est pour l'âme, tout est pour l'âme. C'est pour ça on doit revenir à l'intérieur, au mécanisme intérieur. Mình phải trở về với cái cơ giới bên trong đó, là thay vì mình hướng ngoại, mình bị động loạn quá đi. Mình tu cái này là tu cho phần hồn, không phải tu gì thể xác. Thì đương nhiên trong khi mình sống trong thể xác thì mình cũng phải có sức khỏe để mình mới có thể tu. Nhưng mà cái mục đích không phải là lo cho cái thể xác này mà quên cái tâm linh là không có đúng. Mình tu là lo cho phần hồn. Không?
Thế giới cũng như của nước Mỹ đã xáo động rất nhiều, do đó cho nên cũng ảnh hưởng tới gen vô vi một phần nào trong đời sống, nên tâm thần của em rất là xáo động. Chính xin thầy, thầy chỉ dùng cái đúng một cách dễ nhất và để giữ tâm chúng con thì mình để được lắm. Những cái pháp thì mất kịp kỳ của sự thiên cơ thay đổi. Như tôi đã phân tích ở bên trên rất rõ ràng, mọi người phải dùng ý chí trí ý của mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bất cứ những sự tai biến nào xảy đến thì việc đó sẽ được cứu rỗi trong đường tơ kế tóc. Cho nên sự biến đổi của càn khôn vũ trụ phải có. Chính mọi người đã đọc những sách này kia kia nọ và phân tích rất rõ bao nhiêu năm trước cho mọi bây giờ, nhưng ngày nay đã xuất hiện trước mắt cho mọi người biết. Là để thức tâm chúng sanh phải lo tu và biết nguồn cội để trở về với nguồn cội. Cho nên ngày hôm nay Phái Vô Vi được cơ hội may mắn hiểu được nguồn cội nhiều hơn, nhưng mà chỉ đòi hỏi sự thực hành tương đồng với sự hiểu, thì bất cứ những sự biến chuyển gì nào xảy đến chúng ta cũng thấy rõ lúc thiên cơ rồi.
Donc, un pratiquant qui a posé une question à maître, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la méthode la plus facile pour qu'on puisse rester serein face aux mécaniques célestes, aux changements, aux catastrophes naturelles? Maître a dit qu'il n'y a que la méthode de l'invocation des six mots mantriques qui pouvait nous sauver à temps face aux mécaniques célestes qui avancent tout le temps, qui bougent tout le temps. Et nous devons utiliser notre esprit et notre pensée pour invoquer. Et alors, n'importe quelle catastrophe, devant face à n'importe quelle catastrophe, nous serons sauvés sur le fil du rasoir. Les changements sur Terre doivent exister. Tout cela pour éveiller l'âme des êtres humains pour qu'ils mènent la vie de perfectionnement et qu'ils reviennent à l'origine. Nous, en tant que pratiquants du Vovi, on a la chance de comprendre qu'est-ce que c'est notre origine et comment on doit faire pour revenir à notre origine. Mais cela demande une pratique équivalente à notre compréhension pour pouvoir réussir. Il ne suffit pas de comprendre, mais il faut pratiquer.
Moi, j'ai eu une belle leçon de sérénité. C'était aux États-Unis. On était avec M. Tom et il a été invité dans une famille. Donc, on y est allé, on était à plusieurs voitures. Et quand on est arrivé dans la maison, le salon était trop petit. Donc, je n'ai pas pu rentrer. On était une quinzaine ou une vingtaine à attendre dans l'antichambre. Et dans l'antichambre, là où on était, il y avait un ancien militaire, très costaud, le gars très sportif. Et d'un seul coup, il a regardé, il y avait un étudiant qui était assez maigre, assez jeune, comme beaucoup de Vietnamiens. Il était mince et pas très grand. Et l'ancien militaire s'est mis à se moquer de lui. Et il lui a dit, regarde ta tête, tu pratiques n'importe comment, tu ne pratiques pas sérieusement, et c'est pour ça que tu n'as pas d'énergie. Et il lui a dit, regarde comme tu es maigre. Et il lui a dit, devant tout le monde, hein, il y avait des jeunes filles, il y avait des gens retraités, etc. Devant tout le monde, il a dit, si tu es aussi maigre, c'est parce que tu te masturbes tout le temps. Et il a dit, devant tout le monde. À ce moment-là, il y a la porte du salon qui s'est ouverte. Monsieur Tam est sorti de la pièce. Eh bien, il est allé auprès du jeune, il l'a pris par l'épaule et il a dit, viens mon fils, et il l'a fait monter dans la voiture. Et dans la voiture, on lui a demandé, mais qu'est-ce que Monsieur Tam t'a dit? Et Monsieur Tam, il m'a dit, je suis obligé de te faire passer ces leçons pour que tu puisses évoluer. Et il avait bien passé sa leçon. Il faut avoir une drôle de sérénité pour tenir. Et on sentait que le jeune, moi je voyais, il était perturbé, mais il plaçait les mots, il n'a pas répondu à l'autre. Et à la fin, il avait un regard presque de pitié pour le gars qu'il a insulté. Et j'ai dit, chapeau, ce jeune, il a tout compris du Vovi.
Thì Lan có kể một câu chuyện thanh tịnh. Có một hôm đi tới nhà bạn đạo mà cái nhà nó nhỏ quá, cái phòng khách cũng nhỏ, hình Lan cũng không có vô được. Có một anh bạn đạo đó là anh là người quân nhân, cựu quân nhân phải không, lớn con lắm. Chỉ cái một anh bạn đạo ốm yếu lắm, anh nói tu mà ốm yếu vậy là tu không có đàng hoàng, có thủ dâm nữa thì nó mới ốm yếu vậy. Nói vậy cái tự nhiên trong phòng cái thầy bước ra, thầy tới ngay cái anh bạn đạo mà bị chê đó, thầy mới choàng vai ảnh, và lúc đó thầy mới kéo anh đi theo thầy luôn, đi lên cái xe đó, đi đâu đó mà đi chung xe với thầy luôn. Rồi mấy người bạn đạo mới hỏi chứ thầy nói gì với anh, thì thầy nói đó, thầy phải cho ảnh học cái bài học đó thì ảnh mới tiến được. Thì lúc mà anh bị chê như vậy đó, thì anh chỉ biết lo niệm Phật thôi chứ anh không biết làm gì hết trơn, anh không có trả lời. Thì nói đây là cũng là một cái bài học thanh tịnh đó, mình phải biết lo niệm Phật. Rồi ông vay cút tiền đi nhé.
Thưa thầy, trong cuốn văn thiền mới đây thầy có nói tu thanh tịnh. Tu thanh tịnh là sao? Thanh tựu là không có nên nuôi tạ niệm bất cứ của ai vô trong đầu óc của mình. Mình chỉ phát triển sự thanh nhẹ và quân bình trong nội thức của mình thôi. Chuyện của ngoài tai, bỏ ngoài tai mới là thanh tịnh. Người tu mới nghe ta tiếng này nói có chút, nếu thầy sắp chết lo nghe, cái đó không được. Nếu ông thầy bị bệnh bán thân bắt tội lo buồn, cái đó là cũng đúng. Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai phải chuyện của mình. Chuyện ông thầy ông biết lo rồi, chuyện mình phải tự lo. Mình tự lo cho nó quân mình thì mình không có sân tánh nữa, thì tự nhiên được sân tánh.
Donc la question à poser à Maître, c'est comment rester serein. Maître a dit qu'il ne faut pas qu'on nourrisse dans notre conscience les pensées, les histoires des autres. Il faut développer notre pureté, notre légèreté. Et tout ce qui est à l'extérieur de nos oreilles, il faut le laisser à l'extérieur. Il ne faut pas qu'on écoute quelque chose et on ramène tout de suite dans notre conscience. Comme par exemple... On a entendu dire que Maître, il est gravement malade, et là, on s'inquiète, et on s'occupe de tout ça, mais finalement, il faut pas, parce que Maître, il sait s'occuper de lui, chacun ses propres affaires. Il faut pas s'occuper des affaires des autres. Pour que nous devons nous occuper de nos propres affaires, pour rétablir notre équilibre. Et ça, c'est une des règles d'un pratiquant de contemplation méditative. Ça fait pas partie des premières recommandations ou des commandements, mais ça vient après. C'est après, il glisse des interdits Mais c'est à nous de l'appliquer ou non selon notre prise de conscience, selon notre éveil. C'est tout ce qui est à l'extérieur, il faut laisser à l'extérieur. Il ne faut pas les amener dans notre conscience. Chacun a ses propres affaires. Cái luật là của cái người tu thiền vô vi á, là cái chuyện ngoài tai phải bỏ ngoài tai. Nhưng mà cái luật này á, thầy không có nói ngay lúc đầu, từ từ thầy giảng thầy mới đưa ra. Như là nếu mà mình là người tu thiền vô vi á, là mình phải áp dụng cái luật này, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, thì lúc đó mình mới phát triển được cái sự thanh nhẹ của mình. Còn nếu mà mình đem cái gì mình cũng đem vô tâm hết, chuyện ai mình cũng đem vô hết, là mình bị động cả ngày thôi. Voilà un résumé. Il y a beaucoup de choses à dire sur la sérénité, mais ça, c'est l'essentiel. On parle de différents points. Thanh tịnh thì nhiều chuyện để nói lắm, nhưng mà bây giờ mình nói sơ mấy cái đó để mình qua mấy cái chuyện khác ha. Rồi, thanh tịnh. Thanh tịnh chân hồn, minh cảm giác.
La sérénité. Quand nous sommes sereins, notre âme est véritable, certes. Clairement, l'état d'illumination.
Bon, là, je traduirai un peu différemment. C'est lorsque la véritable âme est sereine, elle devient lucide, elle ressent clairement, elle s'éveille à la connaissance. En fait, il y a trois verbes qui sont accolés. C'est écrit, mais mình thanh tịnh, cái chân hồn của mình, nó minh là nó sáng suốt và nó thông cảm là nó cảm nhận và nó hiểu được á, và nó thức giác là hiểu được cái sự sai lầm của mình. Khi mà mình thanh tịnh á, là mình sáng suốt, mình cảm nhận được, mình thông cảm được những cái chuyện gì nó xung quanh mình và mình hiểu được cái sự sai lầm của mình. Cái đó là cái sự thanh tịnh. Donc quand on est serein, on a la lucidité, on ressent clairement tout ce qui est autour de nous et on s'éveille à la connaissance, c'est-à-dire on comprend clairement ses propres erreurs. Thanh tịnh chân hồn, minh cảm giác, trí thông thức giác chuyển phần hồn.
Quand notre esprit est débloqué, il s'éveille à la connaissance et permet à notre âme de changer.
Trí thông. Bon. Con người ta sống là nhờ cái óc, nhờ cái trí thì mới làm tất cả những cái chuyện gì mình làm, cái cuộc sinh sống của mình và cái cuộc học hỏi tiến bộ của mình tất cả là nhiều nhờ cái trí. On dépend beaucoup de complètement de notre esprit pour évoluer, pour travailler, pour faire toutes sortes de choses sur notre parcours. On a besoin de notre esprit. Mais si notre esprit est bloqué, on peut rien faire. Cái trí của mình nó quan trọng lắm. Khi mà cái trí nó bị nghẹt, nó không thông á, thì mình không có hiểu được cái gì mà mình không có làm được cái gì á. Mình học đời, mình học cũng không xong, mà đạo mình học cũng không được. Thành ra cái trí nó rất là quan trọng. Thì cái trong cái pháp mình á, thì có mấy cái pháp tất cả đều giúp cho mình khai thông trí tuệ. Et tous les exercices de notre dharma nous aident à débloquer notre esprit. Et premièrement, c'est déjà le soi home qui permet de débloquer notre esprit. Trước hết là mình có cái pháp soi home nó khai thông cái trí tuệ của mình. Rồi mình có cái pháp luân thường chuyển để mình quét dọn ở bên trong, mình lập lại trật tự. Thì cái trí mình phong, mình cộng thêm cái pháp niệm Phật nữa. Niệm Phật là để khai trí, để mở trí, để đi tới đại trí. On a la respiration cyclique pour nettoyer, rétablir l'ordre à l'intérieur pour qu'on ait un esprit clair et lucide. On a la contemplation méditative pour laisser tout décanter. Et en plus, nous avons l'invocation des six mots mantriques. C'est pour justement développer notre esprit et débloquer notre esprit et parvenir au grand esprit du Bouddha. Mình đi mở cái trí mình đi tới cái đại trí như Đức Phật kìa, là cái trí nó càng ngày nó càng hiểu biết nhiều chuyện. C'est pour ça l'esprit est très important. Et quand l'esprit est débloqué, nous nous éveillons à la connaissance. thì sẽ permet à làm d'évoluer. Khi mà cái trí mình nó thông á thì mình mới thức giác. Mình thức giác á, mình mới chuyển cho cái phần hồn nó càng tiến hóa cao hơn nữa. Thành ra mình cần khai thông cái trí tuệ của mình để thức giác. Thành ra tất cả những gì mình làm á, là phải thanh lọc, dẹp bỏ hết những cái sự trần trược mà hồi đó giờ mình không biết mình đem vô, mình giải nó ra hết thì cái trí nó mới thông được. Donc, il faut éliminer toutes les ordures qu'on a ramassées chez nous à notre insu, nous purifier, nous débloquer, rétablir l'ordre pour que l'esprit soit débloqué. Đời đạo phân rõ, không buồn tuổi.
Quand nous discernons clairement la voie spirituelle et la vie terrestre, nous ne nous attristons pas.
Et đời đạo, đời mình biết là vie là cái thể xác này, đạo là cái sự quân bình của nội tâm. En résumé, la voie c'est l'équilibre de notre fort intérieur, de notre âme. Et la vie terrestre, la base c'est le notre corps. Et qu'on comprend clairement notre corps, c'est notre microcosme, et notre âme, l'équilibre de notre âme, et pouvons comprendre aussi la vie terrestre autour de nous, c'est donc un champ d'épreuve, c'est une école pour nous former, avec toutes les règles que Dieu nous a imposées. Thì mình xuống ở đây mình hiểu cái bản thân của mình, mình hiểu cái tiểu thiên địa này, mình hiểu luôn cái đời là cái bãi trường thi, là cái trường học. Mình phải học qua tất cả những cái định luật mà ông trời ông bắt mình phải học, mình không có thể nào từ chối được. Thì lúc đó mình hiểu rõ rồi á thì mình không có buồn tuổi nữa, mình biết là mình xuống đây học khỏi rồi ra đi, thành ra mình không có phải chấp nhận học thôi chứ không có cách nào hơn. On n'a pas tellement le choix. En tant qu'âme pécheresse, on n'a pas tellement de choix. C'est comme si c'est un prisonnier qui est privé de tous ses droits. Donc, il faut qu'il puisse se libérer pour retrouver tous ses droits. Mình cũng như là một cái tội hồn chưa hoàn tất bị giam á. Thành ra cũng như một người tù á, thì mất hết tất cả quyền lợi rồi. Mà bây giờ mình phải giải thoát. Mình trở về và làm chủ, lấy lại cái ngôi vị chủ nhân ông. Mình đi ra được rồi đó, lúc đó mình mới tìm lại tất cả những cái sự tự do của mình được. Bây giờ mình vẫn còn bị kèm kẹp mà. Mình sống ở trong cái thể xác này là mình chịu tất cả những cái định luật. On subit pas mal de loi quand on est emprisonné dans ce corps. Et les cinq éléments, on dépend des cinq éléments. On dépend des lois d'opposition et d'harmonie des cinq éléments. Mình sống ở trong cái thể xác này là mình chịu cái định luật sanh khắc của ngũ hành. Có lúc thuận, có lúc nghịch. Có lúc vui, có lúc buồn. Mình bị kích động và phản động. On subit la loi d'action et réaction. Tout ça, c'est pour nous pousser à reculer vers notre sérénité. Ông trời ông cho bắt buộc mình ở nhiều cái chuyện mình không muốn. Nhưng mà nó tới với mình, nó làm nó kích động mình để đẩy mình lui trở về thanh tịnh. Donc les perturbations, les choses qui nous arrivent, qui nous tombent sur la tête comme ça, c'est pour nous pousser à revenir à la sérénité de l'âme. Finalement, c'est l'âme. Même si on a des maladies qui traînent, c'est pour nous dire que nous faire comprendre que ce corps est provisoire et c'est l'âme qui est le plus important. Et quand on va quitter ce monde, on va quitter aussi ce corps. Khi mà mình bị đau bệnh cũng vậy nữa. Thầy nói cái phần hồn là quan trọng. Cái xác này là chỉ tạm thôi, cũng như cái xe nó phải cũ, nó phải hư thôi. Nhưng mà khi mà mình rời khỏi cái lớp này thì mình không có xài cái xe cũ này nữa. Et c'est comme notre corps, c'est comme une voiture. Quand elle vieillit, il peut tomber en panne et il peut avoir des problèmes. Mais c'est l'âme qui est importante. Quand on va quitter ce corps, on sera libéré, on n'amène pas cette vieille voiture avec nous. C'est pour ça qu'on est plus triste. On s'occupe tant qu'on est encore en vie, on s'occupe de notre âme. Khi mình còn sống, bây giờ có chuyện gì xảy ra nữa, mình cũng chỉ lo cho cái phần hồn là quan trọng. Để đạo phân rõ không buồn tuổi thì cái chuyện gì nó đến với mình là cái bài học của mình. Tout ce qui nous arrive, c'est pas le hasard. On n'y a pas de hasard. Không có cái gì mà ngẫu nhiên mà nó xảy ra đó. Cái chuyện gì mà nó xảy ra với mình đó, tất cả là theo luật trời. Tout ce qui nous arrive, répondre à la loi divine. Cái đó là luật gì? Cái luật nhân quả và luật vay trả. Sur terre, on apprend la loi de d'emprunt et de remboursement et la loi de cause à effet. Donc toutes les choses qui nous arrivent, c'est pas par hasard. Tout ça c'est réglé minutieusement. À telle heure, tel jour, ça va nous arriver telle chose. Tout ça c'est dépend de ce qu'on a semé dans les existences antérieures. Thì tất cả những cái gì mình gặt được ngày hôm nay á, là do nhân, cái nhân mà mình đã gieo trong kiếp trước. Thì nhân lành á, thì quả tốt, mà nhân xấu á, thì cái quả nó xấu. Cái quả nó không có ngọt. Si on a semé les bonnes graines, donc on va récolter les bons fruits. Et si on a semé les mauvaises graines, sûrement on va regarder... On va récolter les mauvais fruits. Et tout ce qu'on fait maintenant, c'est semer les bonnes graines. Cho nên kiếp này mình tu để gieo cái nhân lành. Để kiếp sau mình tiếp tục mình học mà mình nhận cái quả tốt. Donc on est en train de, en menant la vie de perfectionnement, on abandonne les mauvaises graines. On essaye de changer pour semer les bonnes graines. Donc, pour préparer l'avenir de notre âme, để lo cho cái tương lai của phần hồn. Khai triển tâm minh rõ lẽ hồn.
Nở mưa, cái buồn tuổi gì đó là do cái kiếp trước của mình, hay là do cái nghiệp của mình, hay là do cái
buồn tuổi là dạ, tại cái buồn tuổi là tại vì do mình không hiểu mình mới sanh ra buồn tuổi. Còn ai cũng có nghiệp, xuống đây ai cũng có nghiệp, ai cũng có bài học, mà khi mà mình hiểu á thì mình chấp nhận, mình mượn cái đó lấy quán làm ân, mình thấy hoàn cảnh là ân sư dạy mình để mình tiến thì mình không có buồn tuổi. Còn mấy người mà không có hiểu, mấy người mà tâm tối không hiểu tại sao mà tôi đâu có làm gì đâu mà ông trời ông bắt tôi phải chịu cái này chịu cái kia chịu nọ thì sanh ra buồn tuổi. Donc bien poser une question, d'où vient le fait qu'on s'attriste sur notre sort? Ça vient pas de nos existences antérieures, mais c'est des... Ça vient de notre état de compréhension de notre âme, de lucidité de notre âme. C'est sûr que tout le monde qui arrive sur Terre ont des karmas. Tout le monde. Sinon, on ne serait pas là. Et tất cả những mọi người xuống đây đều có nghiệp hết. Ít nhiều gì cũng có hết. Tại vì mình là tội hồn dư hoàng đất mà mình có tội mà. Thì đương nhiên phải có nghiệp. Comme on est une âme pécheresse, on a sûrement des karmas. On a des choses à payer, à régler sur Terre. Cho nên mình mới có duyên nghiệp là vậy đó. C'est pour ça qu'il y a des relations karmiques, des opportunités karmiques. Il y a des gens qui viennent pour nous payer quelque chose, mais il y a des gens qui viennent pour nous réclamer quelque chose, selon la loi d'emprunt et de remboursement. Dans une famille, c'est pareil. Il y a des enfants qui viennent pour réclamer ce qu'on leur doit. Et il y a des gens qui viennent, ils apportent du bonheur et beaucoup de choses à la famille. Ils renforcent la famille. Des fois, à la naissance d'un enfant, on voit que la situation familiale s'améliore, sur tous les plans. Et il y a des choses comme ça. Dès la naissance de l'enfant, ça apporte tout de suite quelque chose à la famille. Có nhiều cái gia đình nó mới sanh ra đứa con, nó tự nhiên thấy cái gia đình nó, hoàn cảnh gia đình nó tốt đẹp hơn. Là cái đứa con nó đem cái phúc là cho cái gia đình đó. Còn có đứa nó sanh ra là nó làm cho mình khổ, tôi chết luôn, và chung thân khổ sai, nó bị cái bệnh tật hay là nó làm cái gì hay là nó phá phuấy thì nó làm cho mình khổ hoài thôi. Nó đi tù tội cha mẹ cũng phải khổ suốt đời thôi. Đó là cái đó là còn khi mà mình buồn tuổi tại mình không hiểu mình mới buồn tuổi, chứ mình không hiểu rồi á. Et si on comprend bien, on voit que les situations contrariantes sont nos maîtres, sont là pour nous aider, pas pour nous détruire. Et si on accepte de payer, ça veut dire qu'on accepte la loi d'emprunt et de remboursement. Donc, si on perd quelque chose, on est toujours prêt à payer. C'est comme Maître a dit que on a retrouvé notre créancier. On n'a pas besoin d'aller chercher. Il est là. Donc, on règle et après, on est léger. Cũng như thầy nói, mình có bị mất cái gì thì nó ồ, sướng quá, chủ nợ nó tới nó tìm mình rồi, mất công đi kiếm nó. Mình trả xong món nợ thì mình nhẹ chứ gì đâu, trả được nhiều chừng nào thì nhẹ chừng đấy. Plus on arrive à rembourser nos dettes, plus on s'allège. Donc on est content si quelqu'un vient nous piquer quelque chose. Oh, le créancier, il est venu à nous. On n'a pas besoin d'aller le chercher. On est heureux. Donc on ne s'attriste pas sur notre sort. Mais si on ne comprend pas, mais pourquoi il m'a volé ça? Pourquoi j'ai perdu tout ça, toute cette fortune? Donc, et on croit qu'on ne sait même pas que rien est éternel. Et à la fin, on doit tout perdre. Maintenant, on perd un peu. Mais quand on va partir, on va tout perdre. Bây giờ mình mất một chút xíu, mình buồn tuổi. Mà thôi, mình chết là mất hết chứ đâu còn gì nữa đâu. Xác này cũng trả lại luôn, không còn gì hết đó. Còn cái sự sáng suốt của mình đem theo để đi tiếp tục đi học hỏi thôi chứ không còn gì hết đó. Nhưng mà người ta vì cái tâm thức nó không được khai mở, trí nó không thông, cho nên nó mới bị buồn tuổi. Còn trí nó thông thì nó không có buồn tuổi, nó vui mà sống, vui mà học. Si notre esprit est débloqué, on est joyeux d'apprendre et de s'améliorer. On profite de toutes les circonstances que Dieu nous donne pour nous perfectionner, pour régler notre dette. Thành ra nhiều khi mình cũng có nghiệp thân, mình cũng phải trả. Des fois on a le karma du corps, et on doit payer. Et si on paye le karma du corps sur terre, on va éviter certains supplices en enfer. C'est la loi. Mang nghiệp thân là tránh địa ngục là vậy. Thành ra nếu mà mình thọ nghiệp tại thế, mình sẽ giảm đi cái chuyện mà thọ tội ở địa ngục. C'est la loi. Thành ra mình cứ vui mà học, không có buồn tuổi. On satisfait. On accepte son sort pour évoluer. Il n'y a pas de hasard et Dieu est équitable. Mình phải hiểu là ông trời rất là công bằng. Cái luật công bằng của trời đã có. C'est pour ça on s'attriste pas. Nếu mà mình nghĩ tới luật công bằng, luật nhân quả, không bao giờ mình buồn tuổi được. Tại cái đó là đúng rồi. Mình bị cái đó là đúng rồi. Cái tội đó, chịu cái đó là đúng rồi. Không có gì sai hết. Ông trời không có làm sai. Chỉ có mình sai thôi. Il n'y a que nous qui commettons des erreurs, mais Dieu ne commet pas d'erreurs. Sa loi est très stricte, juste, équitable. Khai triển tâm minh rõ lẽ hồn.
Dernier vers. Quand nous développons notre cœur clairvoyant, nous connaissons la raison d'être de notre âme.
Khai triển tâm minh rõ lẽ hồn là sao? Donc, quand on développe notre conscience, quand on développe correctement notre conscience à un niveau très élevé, on va comprendre la raison d'être de notre âme. C'est-à-dire, on va comprendre la nature de notre âme, quelle est son origine, quels sont ses devoirs, quelles sont ses responsabilités, et comment elle doit évoluer. Khi mà mình khai triển được cái tâm của mình sẽ rõ là cái phần hồn của mình nguyên lai bổn tánh nó là cái gì, nó từ đâu đến và nó xuống đây nó học hỏi làm cái gì và nó cái bổn phận và cái trách nhiệm của nó là cái gì. Mà cái đó mình lên trên cao mình mới hiểu rõ hết. Thì bây giờ mình chỉ biết là mình xuống là mình là tội hồn xuống đây học hỏi và tiến hóa đi lên thanh nhẹ thôi. Maintenant on ne comprend pas toutes les raisons d'être de notre âme. Mais à travers les explications de Maître, nous comprenons que nous sommes une âme pécheresse, qu'on est obligé d'apprendre, toujours apprendre, pour évoluer vers la sérénité. Et mình biết là mình là tội hồn, bây giờ xuống đây mình phải ráng học hỏi trong mọi hoàn cảnh khó khăn để tìm lại cái sự thanh tịnh của mình, pour retrouver d'abord notre sérénité. Ce n'est qu'après qu'on va comprendre davantage. Khi mà mình thanh tịnh rồi đó, thì lúc đó mình mới thấy rõ cái mình là con nợ của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó mình phải biết mình phải làm cái gì để trả hết cái món nợ đó. Maintenant, on ne comprend pas tout, mais quand on va devenir serein, on va se rendre compte qu'on est, on a une dette envers l'univers entier. Et il n'y a que la, mais il n'y a que le perfectionnement spirituel qui va nous permettre un jour de tout régler. Parce que c'est pas en travaillant sur Terre qu'on va pouvoir régler notre dette. Tous les êtres humains ont travaillé pour nous, pour nous assurer une vie correcte sur Terre, et tout l'univers qui a travaillé pour nous, pour assurer notre subsistance et notre évolution. Et tout ça, c'est une très grosse dette. Cái đó là cái món nợ lớn lắm mà chỉ có trở về một vị đại giác, một vị Phật mới trả hết được. C'est en revenant à la position du Bouddha qu'on a les moyens de pouvoir rembourser cette dette. C'est-à-dire, il va à son tour œuvrer pour tous les êtres et les choses. Chỉ khi mà trở về một vị Phật thì lúc đó mới có cái khả năng giúp đỡ cho ba giới, tất cả muôn loài vạn vật. Thì lúc đó mới đóng góp tiếp tay với Thượng Đế, thì lúc đó mới trả hết cái món nợ đó.
Ben c'est ça le problème. Enfin, c'est difficile parce que enfin, je présume que qu'on est sur Terre, on a une mission, mais on sait pas exactement quelle est la mission. Hiện muốn nói là mình xuống đây là mình có một cái phận sự để làm mà không mà mình chưa có rõ là cái phận sự gì.
Thì tại vì mình xuống đây á, mình động loạn, mình mất đi cái sự thanh tịnh đó, thành ra mình không thấy rõ chuyện gì mình cũng không thấy rõ. Mình hứa cái gì với Thượng Đế trước khi đi mình cũng quên luôn, mà trước khi đầu thai mình nguyện làm cái gì mình cũng quên luôn, tại vì mình quá động loạn. Còn đi venir sur terre à cause du fait qu'on s'oriente vers l'extérieur et on perd progressivement rapidement notre sérénité. Donc on se rappelle de rien et on voit plus clairement qu'est-ce qu'on doit faire sur Terre. Mais en revenant à nous-mêmes et à notre sérénité, on sera guidé. Mais khi mà mình chịu tu, mình chịu trở về với cái sự thanh tịnh của mình đó, thì bề trên lúc nào cũng hướng độ của mình, đưa mình đi vào đúng cái con đường như lời hứa của mình. Et va nous guider vers notre vœu. Si nous pratiquons correctement, il va nous guider vers notre vœu. De toute façon, il n'y a pas 36 vœux. Il n'y a que deux vœux pour faire du bien et pour faire évoluer notre âme. Đại nguyện không có nhiều đâu. Chỉ có đóng góp cho chúng sanh và đóng góp cho chính mình và đóng góp cho chúng sanh thôi, chứ không có gì đặc biệt hết ở dưới cõi đời này á. Thành ra khi mà mình trở về với thanh tịnh rồi á, mình chịu tu rồi đó, mình làm được cái chuyện gì đó, thì tự nhiên ông trời ông sẽ hướng dẫn mình, ông sẽ đưa mình những cái điều kiện để mình thực hiện những gì mình đã hứa. Dieu va nous accorder des conditions, des environnements pour nous aider à réaliser notre vœu. Et ça se fait progressivement, on va s'orienter sur la bonne voie. Le problème, c'est on se trompe de voie. Cái nguy hiểm là mình hướng một đường, mình làm một nẻo. Còn bây giờ mình chịu tu á, thì ông trời ông sẽ hướng mình từ từ về con đường đúng. Con đường đúng đó là đúng như cái lời hứa của mình. Sur la bonne voie. Si on est sur la bonne voie, on va sûrement retrouver notre grand vœu. Et à ce moment-là, comment savoir qu'on est sur la bonne voie et qu'on retrouve notre grand vœu? Bây giờ làm sao mình biết được là cái đó là đúng theo cái lời nguyện của mình và đúng theo cái lời nguyện của mình? Mình làm những cái chuyện đó đúng theo cái lời nguyện của mình, làm sao mình biết được?
Em nghĩ khi nào mình làm đúng, mình thấy mình thích, mình khỏe, mình thanh tịnh. Je disais que si on trouve la bonne voie, c'est-à-dire qu'on se retrouve la gaieté, enfin, les bonnes choses et la sérénité, peut-être.
Ça, c'est une chose, mais il manque une chose importante. C'est faire des choses utiles pour les autres. Là khi mà mình trở về với cái đại nguyện cho mình, trước hết là đương nhiên là mình phải tìm lại cái sự thanh tịnh của mình. Nhưng mà để đóng góp cho những người kế tiếp, cái đó là cái đại nguyện. Tại không phải làm cho mình không. Nếu mình làm cho một mình không, người ta nói mình ích kỷ. Thấy không? Còn cái đại nguyện á, là phải làm cho đại đa số mới kêu là đại nguyện. Quand on a un grand vœu, c'est pour réaliser quelque chose de grandiose. C'est pas uniquement pour nous-mêmes, mais on doit passer par la case. On doit construire soi-même pour construire les autres. Mais une fois qu'on a construit soi-même, c'est le but derrière, c'est pour avoir la capacité à aider les autres. C'est ça qui est important. Il faut pouvoir augmenter notre capacité à aider les autres. C'est comme le Bouddha. Thành ra khi mà mình muốn thực hiện cái đại nguyện của mình là trước hết là mình phải trở về tìm lại cái sự thanh tịnh và xây dựng cho chính mình. Thì mình mới có khả năng đóng góp cho người khác. Còn mình bản thân bất độ, hà thân độ, mình không có độ được cho vạn linh ở trong, chúng sanh ở trong này nữa. Làm sao mình độ được cho chúng sanh bên ngoài? Si on n'arrive même pas à aider les entités en nous, le peuple en nous, comment on peut aider les gens à l'extérieur? C'est impossible. Donc il y a deux phases. Hiển a parlé de la première phase. Pendant qu'on fait cela, on se sent heureux. On ne sent pas la fatigue. Et on sent la joie. On sent la sérénité. Mais le fait, c'est de partager et d'aider les autres. C'est ça qui nous amène la joie. C'est pas la joie en suivant des animations extérieures, vous savez, mais c'est la joie de partager et de faire des choses utiles aux autres. Cái niềm vui đó không phải là vui vì cái cảnh động loạn ở bên ngoài, chỗ nào đông người mình thấy vui, không phải vậy. Vui vì mình đã chia sẻ được những cái gì, làm được cái những gì hữu ích cho những người khác. Thì cái đó nó mang lại cái niềm vui cho mình. Chứ tại sao thầy phải đi đây đi đó, thầy thuyết pháp làm gì? Thì pourquoi maître il doit aller voyager à travers le monde pour prêcher? Tại sao vậy?
Et qui fait, il faut partager.
Est-ce qu'il peut refuser de le faire? Est-ce qu'il peut renoncer?
Bah bien sûr.
Ah non.
Mais il peut, mais il le fait pas.
Il peut pas renoncer. Pourquoi?
Parce que c'est sa mission, c'est son rôle.
Hein? Il a fait un vœu.
Ah oui, il a fait un vœu.
Ah oui.
Avec qui il a fait ce vœu là?
Ah bah avec
le monde. Avec le poussant.
Ah, il a fait un vœu, donc il ne peut pas renoncer.
Ah oui, mais au moins lui, il connaît sa mission, et nous, on connaît pas notre mission.
Si tu veux connaître ta mission, il faut d'abord revenir à ta sérénité d'abord.
C'est ça, c'est plus difficile.
Ouais. Si tu ne reviens pas à ta sérénité, si tu n'augmentes, si tu débloques pas ton esprit, tu peux rien faire. Même si tu connais ton vœu, qu'est-ce que tu vas faire?
Ben, j'essaye de déjà contribuer. À construire le patrimoine.
Ah oui, ça c'est déjà le truc terrestre à faire.
C'est ça.
Bây giờ thì có biết là nuôi con cho nó lớn không thôi, cái đó là cũng là nhiệm vụ rồi. Maintenant, on a déjà une famille, pour nourrir sa famille, c'est déjà une première mission. Après, c'est pour connaître sa vraie mission spirituelle, il faut revenir à sa sérénité, développer son esprit. Ses connaissances, son évolution pour pouvoir apporter quelque chose que les autres ils n'ont pas. Ils ont soif de ça mais ils ne peuvent pas l'avoir. Et si tu peux apporter quelque chose, ça veut dire que tu reviens, tu rejoins un peu ton qu'on veut. Et tu seras toujours heureux de travailler dans ce sens. Et tu ne seras pas payé en argent terrestre, mais tu seras payé avec la monnaie qui est qu'on peut ininflammable.
Oui, peut... le Bitcoin céleste.
Et me semble. Donc, ok. Voilà. Khai triển tâm minh rõ lẽ hồn. Bây giờ phải ráng tu đi mới tìm lại được cái đại nguyện của mình.
Mà cái chia sẻ, mà cái từ bi mà mình làm phước á, là cái đó cũng là một chút đỉnh phải không anh?
Thì bắt đầu học từ bi đó. C'est le fait de partager, même sur le plan matériel, si on est en, d'apprendre la compassion, de partager. Et après, quand on arrive à construire soi-même, on va pas partager l'argent, la richesse matérielle, mais on va partager la connaissance spirituelle. Cho nên trong bảo kinh nó có câu gì? Et dans le livre, le précieux livre sacré, qu'est-ce qu'il a comme phrase? Đem tiền của cho người là quý. Nhưng gì? Không bằng bố thí thiện ngôn. Le fait d'apporter, partager de l'argent, de la richesse aux autres, c'est une chose précieuse. Mais ce n'équivaut pas, ça ne vaut pas le fait de partager les bonnes paroles, de dispenser les bonnes paroles. Ça a beaucoup plus de valeur. Đem tiền của cho người là quý, nhưng không bằng bố thí thiện ngôn. Thì c'est un premier pas, faut le faire. Để khi mà mình bố thí được, mình về cái tâm mình nó cũng vui. Quand on arrive à partager de l'argent, de richesse aux autres, on se sent, notre conscience est légère. On se sent léger une fois qu'on a fait ses bonnes œuvres. Mais il faut continuer à développer sa conscience. Ta đang bắt đầu trên đường học từ bi đó. Biết chia sẻ cho người khác chứ không bớt đi cái sự tham lam đó. Ai thế gian này nó cũng bị cái tham mà nó làm cho mình đi xuống, tham đủ thứ, cái gì cũng tham đó. Đi tới cái sự tâm tối là tại vì tham. Et c'est la vérité qui nous mène à l'échec, avidité de toutes sortes de choses, de la gloire, de l'argent, de l'amour, ma vie de tout. Et on doit tout laisser. C'est ça l'ignorance. C'est ça une passion aveugle. Première question.
Hỏi. Nguyên lý thương yêu nằm ở đâu? Đáp. Thưa, nguyên lý thương yêu nằm ở trung tâm sanh lực càn khôn vũ trụ, liên hệ với trung tim bộ đầu, lúc nào cũng xoa dịu và xây dựng kệ, hỗ trợ chân tâm tiến mỗi từng, trong thanh êm dịu giải từ vùng, trí không giấy động an minh giải, pháp chất giải mê tự cảm mừng.
Vous avez des questions?
Mấy câu kệ, bốn câu kệ em không hiểu. Hỗ trợ chân tâm tiến mỗi tuần, là mỗi tuần mình học mình tiến tới hả?
À, bây giờ thương yêu nằm ở trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Donc on dit que le principe originel de l'amour réside au centre de l'énergie vitale de l'univers. Et c'est toujours en relation, ça communique avec nous par le sommet de notre tête, c'est le point de contact Wi-Fi. C'est le sommet de notre tête. Et ils envoient toujours de l'amour pour nous adoucir, pour calmer nos douleurs et pour nous construire, toujours par le sommet de la tête. Donc le point de contact principal des êtres humains avec l'univers, c'est toujours le sommet de la tête. C'est pour ça notre méthode nous aide à ramener tout vers le sommet de la tête. C'est un dharma secret que les autres religions n'en parlent pas. Mais le Vouvi, on met l'importance sur le sommet de la tête. Trong cái pháp Vouvi của mình, tất cả là đều gom về cái đỉnh đầu, cái đó là mật pháp. Mấy cái pháp khác thì không có nói tới, nhưng mà trong Vouvi là tất cả đem về cái đỉnh đầu. Thì cái nguyên lý thương yêu bề trên muốn giúp mình á, muốn ban chiếu cho mình á, cũng ban chiếu qua cái bộ đầu của mình. Mà mình muốn hứng được á, là mình cũng về cái bộ đầu đó mình mới hứng được. Hỗ trợ chân tâm tiến mỗi tầng. Donc au niveau des sens, ça aide notre âme véritable à avancer à chaque étage. Tại vì bên trên á, nó có nhiều tầng, nhiều lớp lắm. Chứ không phải là đi một cái lèo là mình lên tới trên là xong rồi đâu. Có tùy theo cái từng giới của mình tiến tới từng nào thì mình hưởng tới từng đó. Et il y a différents étages et différentes sphères au niveau de du monde céleste. C'est pour ça qu'on doit progresser étage par étage. On connaît les grandes sphères. Il y a le ciel moyen, il y a le paradis, il y a le monde du Bouddha, des crans. Et à l'intérieur, il y a différents niveaux. Nói trong ba tầng trời đó có nói ở trên nó có 6 tầng là tầng gì? Dans les 33 niveaux du ciel, donc il y a 27 niveaux à l'intérieur de notre corps, c'est 3 fois 9, c'est 27 niveaux, et à l'extérieur, il y a 6 niveaux qui peut rappeler les 6 niveaux. Ai có thể nhắc là 6 tầng ở bên ngoài là cái gì? Cô Dê nhớ rồi không?
6 tầng bên ngoài là đại thiên thế giới. À, lên là giáp giới trung thiên, rồi mới tới trung thiên, rồi mới tới bồng lai, rồi mới tới tư không đại định, rồi mới tới không không.
Il y a les 6 niveaux.
Il y a les 3 niveaux. 6 niveaux, c'est sortir de le monde terrestre. Mm. Et quand on va monter encore, c'est entre la frontière de la sphère moyenne. Et après, c'est le sphère moyen. Et après, c'est le paradis. Et après, c'est le niveau de Bouddha. Et après, c'est le vide du vide.
Il y a déjà 6 grands niveaux à l'extérieur. Et à l'intérieur de chaque niveau, il y a différents niveaux.
Ouais. Trong bản thể, mình có 27 tầng. Mỗi tầng hạ thừa là có 9 tầng. Rồi trung thừa là cũng 9 tầng. Rồi thượng thừa 9 tầng mới xuất ra ngoài. Il y en a 27 niveaux à l'intérieur de soi-même. Le monde bas, il y en a 9 niveaux. Et le monde moyen, il y a 9 niveaux. Et le monde supérieur, il y a 9 niveaux. Et une fois qu'on avait dépassé tout ça, ben, on va sortir à l'extérieur.
Il y a le palais à 9 étages à chaque sphère. Au sphère inférieure, on a 9 étages. Faire moyen, on a 9 étages, et faire supérieur, on a 9 étages, donc 3 fois 9, 27. Mais tầng nào nó cũng có cửu trùng đại hết. Hỗ trợ chân tâm tiến mỗi tầng.
Excuse me, le cửu trùng đại là cái gì? Tu peux m'appeler ça, s'il te plaît?
C'est le palais à 9 étages.
Ah, d'accord, c'est le nom de...
Cửu, c'est 9.
Cửu, la 9, ok.
Et trùng d'accord. Đại, c'est le palais.
Ok. Merci Bảo.
Ở bên ngoài nó cũng có nhiều chỗ nó xây tháp cửu trùng đại á.
Dạ.
Nhiều chỗ bên Á Châu nó cũng có xây tháp cửu trùng đại á. Mình giờ mình hiểu không? Bên trong mình nó mỗi trường hạ trung thượng nó đều có cửu trùng đại hết á. Cái này hồi đó có sửa soạn cho cái khóa sống chung mà không có làm. Tôi kia là từ giờ mình đi cô mà.
Rồi 33 tầng trời là sao? Cấp nghĩa là sao?
Thì chính ở trong 27 cộng với 6 ngoài là 33. 6 cái ngoài nãy Roger nói đó. Cộng với 27 ở trong là 33 tầng. Dans les 33 étages, c'est 27 à l'intérieur et 6 à l'extérieur.
Ở trước mình không có nghiên cứu, mình tưởng 33 tầng trời là ở ngoài 33 tầng trời. Parce qu'avant, j'ai pas étudié, je croyais 33 niveaux, c'est, tu vois, hors de nous, il y a 33 niveaux.
Phải học mới biết, chứ không học sao biết. Thấy không? Đâu có chế được. Faut apprendre, faut étudier pour comprendre. Si on n'apprend pas, on ne peut pas savoir. C'est la règle. Celui qui n'apprend pas, il ne connaît pas. C'est normal. Trong thanh êm dịu giải từng vùng. Là gì? Trong thanh êm dịu giải từng vùng. Vùng gì vậy? Mình có thanh thì mình mới êm dịu được. Il faut avoir de l'énergie pure pour que tout soit harmonieux et qu'on puisse débloquer chaque région. Trong thanh êm dịu giải từ vùng là muốn nói tới cái pháp nào đó? De quel exercice on parle? Đang nói tới cái pháp nào vậy? Nãy thầy có nói đó. Nói pháp nào?
Pháp luân thường chuyển hả?
Pháp luân thường chuyển. On parle de la respiration cyclique sans rétention de souffle. On amène de l'énergie pure. Et pour ça, tout à l'heure, Maître dit qu'on doit rester calme pour amener tout ce qui est pur et merveilleux dans notre corps et pour nous débloquer chaque région, parce que c'est très grand à l'intérieur. On ne peut pas débloquer en une seule fois. C'est pour ça qu'on doit faire la respiration tout le temps. On respire, à chaque fois on débloque un petit bout, une région, un départ, hein, une petite région, un coin, une localité dans notre microcosme, dans notre pays. Et quand on aura tout débloqué, ça s'illumine. Donc maintenant, on est en train de travailler. Mais la tâche est tellement importante qu'on n'y arrive pas encore, tu vois. Mais un jour, quand on aura tout débloqué, tout s'illumine d'un seul coup. Ça y est, complet. C'est comme le jackpot, tu vois. Plang, ping, c'est complet. Ah, ça s'illumine, ça clignote de partout. Bây giờ mình khai thông từng vùng là tại vì nó rộng lớn lắm. Mình khai thông dùng pháp luân mỗi ngày thở cái chút, khai thông được cái chút à. Chừng nào mà nó khai thông đều hết ở bên trong rồi đó thì nó bừng sáng. Quand on arrive tout à débloquer, on s'illumine. C'est la règle. Et quand c'est tout noir, c'est pas encore, c'est pas encore bon. Qui không giấy động, an minh giải. C'est-à-dire, il faut que notre, c'est comme tout à l'heure, quand on fait la respiration, notre esprit doit être calme. Ne doit pas être perturbé. Qui không giấy động, an minh giải. Et sont là, on est, dans le calme, dans la sécurité, dans la lucidité, et on débloque. Phá chấp, giải mê, tự cảm mừng. Et en nous débloquant comme ça, nous dissipons également nos intransigeances et nos passions aveugles. Et lúc đó mình mừng. Mình giải được cái mê chấp là mình mừng, hết mê. Còn mê gì không Hiển?
Còn chứ.
Mê hả? Bây giờ phải giải mê á.
Còn nhiều lắm anh.
Giải từ từ đi, phải học để thức tâm hả? Je demandais Hiển si il a encore des passions aveugles, il dit oui, il en a encore, donc on va dissiper progressivement hein?
Oui.
Hả? Phải học để thức tâm thôi, chứ ông trời không có cấm mình mê, nhưng mà để cho mình thức tâm. Quan trọng là ngày nào thức tâm thôi. L'essentiel c'est quand est-ce qu'on va se réveiller. Les passions aveugles, on est déjà dedans.
Thầy nói tâm làm thân chịu.
Thức tâm thì
mais là đi con phê on va subir c'est tout. On a libre arbitre. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on récolte quelque chose.
Mà phải chịu vậy nó mới thức tâm chứ nếu mà nó không chịu đâu thức tâm. Il faut payer les conséquences pour se réveiller. Si on fait des bêtises, il n'y a jamais eu de conséquences, comment on va s'éveiller hein?
S'éveiller, oui, on sait que c'est, y a des choses qu'on fait, c'est mauvais, mais les entités nous poussent à...
C'est parce qu'il faut les éduquer progressivement, ils ne peuvent pas comprendre d'un seul coup. Hein.
Ben c'est voilà.
C'est pour ça qu'on va s'entraîner.
Changer nos habitudes, c'est très, très, très difficile.
Ah oui, c'est ancré. Hein. On a formé nos habitudes, mauvaises habitudes, pendant des existences. Pas des années, depuis des existences. Et on les amène avec nous dans cette existence. Et on en rajoute encore une couche. Et pendant des dizaines d'années, et maintenant on commence à s'éveiller, on est déjà presque à la fin de notre vie. Et ça prend du temps. Donc il faut fournir toujours d'efforts pour renverser la tendance. Et heureusement, on a quoi? On a la méthode. On a l'invocation pour inverser la tendance. Mais la méthode est très difficile à appliquer. Ça demande beaucoup d'efforts.
C'est pour ça qu'il y a souvent le mot, c'est il faut persévérer, il faut aussi beaucoup de courage.
C'est
un thì chỉ với lại mình phải có nhiều can đảm lắm, bi chí dũng.
Đi xuống đây là đang học dũng nè, khó khăn cách mấy cũng phải làm, khó khăn cách mấy cũng phải nuôi.
Mà giờ hồi nãy anh có kể đó là lúc mà mình sanh đẻ ra đó là mình có cái thanh tịnh, mà càng ngày mà càng lớn á thì cái tánh của mình á thì mình học, mình thấy ở ngoài đời, mình thấy cái đó để nó tạo cho cái tánh tình của mình, và cái tánh tình của mình nó càng ngày nó đi về bên phía trước, phía thị phi, thành ra sau này khó sửa đổi.
Tại vì mình hướng ngoại đó, cho nên mình mới học những cái mà trần trược ở ngoài đời. Cái cõi này là cái cõi trần trược động loạn, mà cái tâm mình hướng ngoại thì mình sẽ rước những cái sự trần trược vô, thì nó làm cho mình mất đi cái vốn thanh tịnh của mình. Cho nên ông trời ông mới giúp mình bằng cách nào? Et Dieu nous aide. Comment? Comme on s'oriente vers l'extérieur, on amasse des ordures, des impuretés. Donc on est perturbé, on perd notre capital de sérénité. Mais Dieu nous aide tout le temps. Comment?
Mình phải sửa mình.
Cho mình gặp kích động.
Gặp khó khăn.
Gặp kích động để đẩy lui trở về thanh tịnh. C'est pour nous pousser à reculer vers notre sérénité. Ça veut dire revenir à nous-mêmes. Et non plus s'orienter à l'extérieur. Mình có một cái tập quán mà nó nặng nhất của mình là cái tập quán hướng ngoại. Tại vì mình sống mà mình phải cần có hướng ngoại mình mới sống chứ. Mình hướng nội sao mình sống? Phải không? Pour vivre, pour apprendre, pour grandir, pour travailler, pour vivre. On doit s'orienter vers l'extérieur. C'est la loi. Mais maintenant, on se rend compte qu'on a le fait de s'orienter et uniquement vers l'extérieur, on perd toute notre sérénité et on ne fait rien pour notre âme. Maintenant, on s'éveille. Donc, on doit garder que l'essentiel, ça veut dire s'orienter vers l'extérieur, que l'essentiel. Et tout ce qui est superflu, on les remplace par le fait de revenir à l'intérieur. Nghĩa là mình hồi đó giờ mình lớn lên á, mình bắt buộc mình sống là mình phải hướng ngoại mình mới sống được chứ. Mình phải biết cái môi trường mình đang sống, phải đi học rồi phải đi làm, tất cả là chuyện bên ngoài thôi. Đi chợ nấu ăn là tất cả là chuyện bên ngoài. Nhưng mà bây giờ mình thức tâm rồi, mình hiểu á, thì lúc đó mình chỉ giữ hướng ngoại cho những cái chuyện nào mà cần thiết cho cái sự sống của mình thôi. Còn những chuyện không cần thiết á, dư thừa, thì lúc đó mình dẹp mấy cái đó để mình dành cái thời giờ đó mình trở về mình lo cho phần hồn, chứ không phải là biểu mình ngưng hết cái hướng ngoại. Mấy ông cái đó đâu có được, nhiều phải đi làm, ai không hướng ngoại sao biết đường đi tới hãng hay không. Thành ra mình thầy mới nói là làm những chuyện cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết. C'est pour ça mettre il faut faire des choses nécessaires et ne pas faire les choses non nécessaires. Mà cái đó ai chỉ cho mình? Chính mình, cái sự thức tâm của mình nó sẽ thấy cái chuyện này cần hay không cần. C'est notre éveil spirituel qui va nous guider et qui va nous dire qu'est-ce qui n'est plus nécessaire. Il y a des choses qu'on trouve aujourd'hui nécessaires, mais quand on évolue, on dit oh, ça c'est inutile, courir à droite à gauche c'est pas la peine, aller un peu partout non, je veux plus. Mais l'âge aussi va nous apprendre. Donc ça s'agit, surtout si on pratique. Khi mà mình tu thiền á, thì mình sẽ ngoan hơn từ từ. Từ từ nó thấy nhiều chuyện rồi đó, nó làm không cần thiết nữa. Bây giờ còn ham tại học chưa đủ bài. On n'a pas encore la dose. faut avoir la bonne dose et après, oh, ça suffit. On revient à soi-même. Nên là mỗi người nó khác nhau tùy theo cái trình độ là vậy. Câu thứ nhì.
Hỏi, tình trời cao quý nằm ở nơi nào? Thưa, tình trời cao quý nằm ở nơi ban chiếu và xây dựng, như tạo ánh sáng cho quần xanh cộng hưởng, tệ kể tận độ quân bình dẫn tiến xuyên, vô biên chuyển hóa sống duyên tiền, phân mình đời đạo mình. Trong thanh trực trượt, cứu khổ mang vui chẳng tạo phiền.
Tại vì không hiểu không? Thì des choses que vous comprenez pas.
Quận độ quân bình dẫn tiến xuyên. Em không hiểu cái câu đó.
Tận độ quân bình dẫn tiến xuyên. Thì bây giờ ông trời á, cái tình thương của ông á, tận độ mình. C'est l'amour de Dieu nous aide à l'infini. Pour qu'on retrouve notre équilibre. Et il va guider notre évolution à travers tous les obstacles. Thì ông trời ông tận độ cho mình quân bình á, thì là ông đang dẫn tiến cái phần hồn của mình á, xuyên qua tất cả những trở ngại để trở về với nguồn cội. Chứ bằng tận độ. C'est ça l'amour de Dieu.
Nguy mà tận độ quân bình ok, nhưng mà để tiếp cho mình để tiến tới ha, dẫn tiến
dẫn, để dẫn cho mình á, dẫn có đường cho mình đi đó. Thì nên ông tận độ cho mình, ông cho mình tất cả những cái kích động phản động để đẩy mình lui về thanh tịnh nè. Ông cho mình những nghịch cảnh để mình thức tâm nè, để cho mình trở tìm lại cái sự quân bình của mình, tìm lại được cái sự quân bình của mình đó, mình mới tiến lên và xuyên qua những cái trở ngại được. Còn mình mất quân bình là mình không có vượt qua được mấy cái trở ngại, những cái khó khăn mà mình gặp trên đường đi của mình đó, mình không có qua được. Thì ông sẽ độ cho mình trở về với cái sự quân bình của mình. Lâu lâu mình quên, ông nhắc mình, quấn bật tay mình chạy về, phải không?
Khi nào mình đi sai là mình đụng đầu.
À, đụng đầu thấy tự nhiên mình đi làm cái đó không đúng, cái tự nhiên nó gặp kích động thôi, lui về thanh tịnh đi. Mình hướng ngoại nhiều quá, mình nghe cái gì mình cũng rước rác hết trơn, mình động quá cái ông đẩy mình lui về thanh tịnh. Mà mình phải hiểu khi mà mình bị kích động là ông muốn đẩy mình về thanh tịnh. Mình đừng có nhào ra nữa, nhào ra đi ngược đường là ráng chịu. Faut pas qu'on reçoit des perturbations, il faut revenir à notre sérénité, c'est la règle. Il faut comprendre cette règle et la volonté de Dieu. Il est en train de nous rappeler. Il faut pas s'élancer vers l'extérieur quand on a des périodes. Il faut pas se bagarrer. Quoi. Vô biên chuyển hóa sống duyên tiền. Vô biên là nó không có limit. C'est Dieu, il nous apporte des changements, des évolutions sans limite. Il est toujours prêt à nous aider et à nous balancer toutes les choses qu'il peut sans limite et nous transmet toutes ces bonnes choses et pour que nous vivons nos opportunités karmiques en fonction de nos existences antérieures. Nghĩa là ông chuyển biến cho mình á, tùy theo cái tiền duyên của mình, là tùy theo cái nghiệp duyên của mình từ kiếp trước. Tại sao mà kiếp này mình sinh ra ở trong cái thể xác như vậy? Mỗi người có thể xác khác nhau. Tại sao mình sinh ra trong cái thể xác này? Tại sao mình sinh ra trong cái gia đình này? Tại sao mình sinh ra trong cái giống dân này? Tại sao mình sinh ra trong cái môi trường này? Tất cả là do cái duyên tiền. Duyên tiền là cái chuyện mình đã làm trong kiếp trước á, nó mới tạo cái duyên. Duyên với cái gia đình này, cho nên mình mới vô cái gia đình này. Nó có cái duyên. Cái duyên từ tiền kiếp. Tại sao trong cái thời điểm này mình gặp cái người này mà nó không gặp người khác? Biết bao nhiêu tỷ người mà mình gặp mấy người này. Nó có cái duyên học hỏi tiến hóa chung với nhau, nó mới gặp nhau để nó trao đổi học tiến hóa, là nó có cái duyên tiền. Duyên tiền đó là nhiều khi nó không phải là nguyên cả cuộc đời, mà tùy theo cái giai đoạn tiến hóa của mình trong cuộc đời của mình mà mình có cái duyên đó. Thành ra cái đó là duyên tiền, nó đã sắp đặt từ tiền kiếp rồi. Là do cái nghiệp quả của mình từ tiền kiếp mà nó sắp đặt cái cuộc sống hiện nay cho nên chuyển hóa như vậy. Cho nên mình thấy mỗi tuổi mình, mỗi cái hoàn cảnh của mình, ông trời ông chuyển hóa khác, không có giống nhau. Chaque étape de notre vie, Dieu nous fait vivre des situations différentes pour nous faire éveiller. Donc l'échange, les situations évoluent constamment en fonction de nos existences antérieures. Et ça change. Et, notre, et si on s'occupe de notre âme, on voit que ça évolue, ça change. Thành ra vô biên chuyển hóa sống duyên tiền. Phân minh đời đạo trong thanh trược. Thì lúc đó mình mới hiểu rõ trong đời cái thanh là cái gì, cái trược là cái gì. Chỉ mới đi tới quân bình. Còn n'arrive à analyser clairement la vie terrestre comme la voie spirituelle dans le pur comme dans l'impur, on retrouve notre équilibre. Cứu khổ ban vui chẳng tạo phiền. Cứu khổ ban vui chẳng tạo phiền là sao?
Mình cứu người ta, mình không có làm có cho người ta buồn cái gì hết.
Trước hết là mình phải cứu khổ mình.
Khổ mình trước.
Avant tout, il faut sauver, nous sauver de notre malheur.
Oui.
Et de la répandre la joie à toutes les entités en nous.
Yeah.
Trước hết là mình phải cứu khổ ban vui cho chính mình.
Yeah.
Mình mà không có biết cứu khổ ban vui cho chính mình, làm sao mình cứu khổ ban vui cho người khác. Cho nên khi mà mình cứu khổ ban vui cho chính mình thì mình không có tạo cái phiền cho chính mình. Quand on arrive à nous sauver du malheur et à répandre la joie en nous, nous ne créons pas des ennuis pour nous-mêmes. Lúc đó mình vui rồi, cái tâm mình vui rồi. Tại vì mình buồn tuổi, mình không có buồn tuổi nữa. Mình giúp cho nó, mình cứu cho nó khổ là mình phải có sáng suốt, mình phải tu, mình mới cứu khổ ban vui cho mình được. Mình phải tu, mình có nhiều cái sáng suốt, cái trí mình nó mở, nó sáng lên á, nó mới cứu khổ ban vui. Còn nếu mà không, nó ở trong cái sự tâm tối hoài, nó cứ buồn khổ hoài. Còn reste dans l'obscurité, on souffre, et on n'est pas joyeux. Et comme nous menons la vie de perfectionnement, on s'ouvre de plus en plus à la lumière. Notre cœur s'ouvre, notre lucidité s'ouvre. Et notre cœur s'ouvre, on arrive à nous sauver du malheur. Même si on vit dans la souffrance, on ne souffre plus. Cái đó kêu là cứu khổ. Sống trong khổ mà không cảm thấy khổ là mình được cứu khổ. Thấy không? Sống trong buồn mà mình không có buồn là mình ban được cái vui. Vui trong cái học hỏi, vui trong cái thanh tịnh. Vui trong những cái gì mà Thượng Đế ân ban cho mình. On se réjouit avec tout ce que Dieu nous prodigue. Rồi, câu số 3.
Hỏi, nếu rõ vị trí tiến hóa của mọi hành giả trên mặt đất, thì nhân loại sẽ ra sao? Đáp, thưa, nếu nhân loại hiểu rõ vị trí tiến hóa của hành giả, thì cuộc sống trên mặt đất sẽ được yên vui và lý thú. Kệ có không không, luật dẫn tu đi quy nguyên diện mối, thoát thân tù, giao duyên tận độ trời ban phước, khó khổ không thanh tự thức tu. Khó khổ không thanh tự thức tu.
Cái gì muốn hỏi không?
Cái câu chót hay khó khổ không than.
Nếu nhân loại hiểu rõ vị trí tiến hóa của hành giả thì cuộc sống trên mặt đất này sẽ được an yên vui và lý thú. Tại sao con người bây giờ nó còn sâu xé lẫn nhau? Pourquoi l'humanité se déchire encore?
Còn ham quyền lợi.
Nó không hiểu cái gì mà nó sâu xé với nhau. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris?
Nó không hiểu là trên đời này cái gì cũng tầm bợ hết.
Nó thấy có thiệt mà nó đâu thấy tầm bợ đâu. Nắm trong tay mà đâu có tạm. Rồi nó không hiểu cái gì mà nó chém giết với nhau. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Trong này thầy muốn nói là nó nói gì vậy?
Thì cái gì cũng không phải của mình hết, của ông trời ở trên quyết định.
Ở trong này ông nói rất là rõ. Il a bien parlé dans sa réponse. Mais il faut comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire.
Thì cái câu đầu ấy, em nghĩ là có không không luật dẫn tu
ở công trả công trong câu trả lời á, câu đáp này nói vị trí tiến hóa là cái gì, la position d'évolution c'est quoi, il a voulu parler de l'âme. Les gens, ils s'entrechirent parce qu'ils connaissent pas vraiment l'âme. L'âme est indestructible. Et en croyant qu'en faisant la guerre, il va tuer quelqu'un, ils ont éliminé définitivement, ils vont mourir définitivement. Mais personne ne meurt. Nó giết bao nhiêu cũng còn bao nhiêu à, đâu có chết đâu. Nhưng mà tại nó không hiểu cái vị trí, nó không hiểu cái phần hồn. Cho nên nó mới chém giết lẫn nhau. Cho nên mới tranh giành với nhau. Giờ nó lấy súng ống nó đi, nó giết người này giết người kia, nó tưởng chết hết rồi, đâu có chết đâu, đâu có ai chết đâu. Ils croisaient qu'en faisant la guerre, ils vont tuer des gens, ils vont les éliminer, ils n'existeront plus jamais. Mais non, ils vont revenir, đâu có ai chết đâu. Cho nên nó mới có chiến tranh là vậy, không có được yên vui. Nó giết hoài mà đâu, giết hoài cũng còn hoài, đâu có ai chết đâu. Connaissent pas l'âme. Phần hồn mới xuống đây để học hỏi, nhưng mà nó không biết là mỗi phần hồn phải trở về lo cho chính mình để tiến hóa, cùng chung tiến hóa trong một cái quả địa cầu này, sống chung một nhà, hít chung một hơi thở. Mà nó không hiểu, nó không hiểu cái vị trí của nó, cho nên nó mới chém giết lẫn nhau, cho nên mới không được yên vui. C'est pour ça qu'on ne trouve pas la paix sur terre. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est l'âme. Mà khi mà mình tu cũng vậy, mà mình quên phần hồn của mình cũng còn đấm đá nhau à. Et quand même si on mène la vie de perfectionnement et qu'on ne prend pas la valeur de l'âme, on se bat encore. Il y a encore des conflits, des rivalités. On ne comprend pas encore, on évolue, c'est pour l'âme, pas pour autre chose. Là mình tiến quá là cho phần hồn, chứ không có cái gì hết á. Còn ham danh lợi là làm, còn hướng ngoại là còn lo cho thể xác. Mới còn tranh giành quyền hành, danh lợi là nó còn hướng về cái cuộc sống tạm ở đời, là hướng về cái thể xác. Lo cái chuyện ngoại cảnh thì mới có sự tranh chấp. Cái người mà ta quay về lo với phần hồn là không có tranh chấp nữa. Chỉ lo cho cái sự phát triển của phần hồn là quan trọng. Có không không luật dẫn tu. Donc Dieu nous aide à travers la loi d'existence de la non-existence. C'est un cycle perpétuel à travers toutes ces leçons pour nous guider, pour guider notre évolution. Lúc ông cho mình có, lúc ông lấy lại hết. Đến chi à? Pourquoi il nous donne et puis il reprend tout? Nhiều khi ông lấy là hết trong một giây phút, những gì ông cho mình ông lấy là hết. Mon a tout perdu. Để gì à?
Để cho mình thức tâm.
Thức tâm làm gì?
Thức tâm biết ở đây cái gì cũng là tạm mà.
Thức tâm trở về với phần hồn, chứ không có chạy theo vật chất nữa.
Vậy.
C'est pour vous éveiller, pour qu'on prenne conscience que c'est l'évolution de notre âme, c'est le plus important. C'est pour qu'on abandonne, on ne s'attache pas trop
au matériel.
Au matériel, à tout ce qui est autour de nous sur Terre. Kaka, comme, c'est la loi qui guide notre évolution, de notre perfectionnement spirituel. C'est pour ça qu'on est à apprendre sans arrêt à travers ce que Dieu nous donne et à tout ce qu'on a perdu. Win-win, yin moi, trois tantôt. C'est qu'on revient à l'origine, on s'échappe de ce corps qui est notre prison. gieo duyên tận độ trời ban phước khó 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 khổ không than tự thức tu. Et malgré la souffrance et les difficultés, on ne se plaint pas et on s'éveille pour mener la vie de perfectionnement. Faut pas se plaindre. Rồi, câu số 4.
Câu số 4, thế nào gọi là phương pháp? Đáp, phương pháp là đường hướng dẫn tiến tâm lên sáng suốt. Thì chỉ có hành mới thấy kết quả, chứ không phải lý thuyết hay là đặt luật lệ chèn ép hành giả. Pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp hoàn toàn tự do, do hành giả ưng thuận hành thiền thì mới có kết quả tốt. Quệ kệ bằng lòng tu tiến tự tâm xuyên, hành giả vô vi tự giải phiền, khứ trược lưu thanh tâm thức giác, quân bình thanh nhẹ sống sống an yên.
Em muốn nói gì đây vậy? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Tại sao pháp lý vô vi không đặt luật lệ chèn ép hành giả? Pourquoi on n'utilise pas les règles pour oppresser les pratiquants?
Tại vì mọi người tiến hóa theo trình độ sẵn có của chính mình, nhiều khi mình đặt ra cái luật lệ này kia kia nọ đó khó khăn người ta quá, người ta bỏ, ta không muốn tu nữa. Pour moi c'est laisser libre, pourquoi? Parce que chacun son niveau d'évolution, laisser libre de faire, parce que si on donne des règles tout ça, des fois c'est trop dur pour les gens et puis ils veulent plus pratiquer.
Ils abandonnent.
C'est pour ça on explique. On donne des enseignements, des recommandations. Mais le fait d'appliquer ou non, ça dépend de l'éveil spirituel, de la pratique du pratiquant. Et trong vô vi, là mình hành, mình tiến lên. Thì qua những cái lời giảng mà răng dạy của thầy, có cái mình áp dụng được. Thì mình giữ cái giới đó, mình tiến. Còn mình không áp dụng được thì mình chưa có hiểu được cái đó, mà mình chưa có tới cái giới đó, mình chưa có giữ được cái giới đó, thì tự nhiên mình phải học cái bài dưới thôi. C'est tout dépend de notre évolution. Quand on évolue, automatiquement, on va pouvoir comprendre et appliquer certaines règles. Et comme ça, on va se maintenir à ce niveau de légèreté. Còn nếu mà mình không giữ được cái giới đó thì mình phải học ở dưới cái giới thấp hơn thôi, chứ không có ép buộc. Tout dépend de notre niveau d'évolution. On prend un exemple. Dans le vô vi, on ne préconise pas un régime végétarien. Mais Maître a beaucoup expliqué sur ce sujet. Il n'oblige pas les gens à mener, à suivre un régime végétarien. Mais si on étudie et on comprend tout ce qu'il dit, à ce moment-là, on s'éveille et on suit le régime végétarien. Et si on arrive à garder ce régime végétarien, c'est on arrive à maintenir ce commandement, donc on va rester à un certain niveau de légèreté parce qu'on n'a plus besoin d'éliminer des énergies plus impures. Donc, on a quand même acquis une partie de légèreté. Donc, on le maintient. Mais le jour où on n'arrive plus à le suivre, on se rétrograde automatiquement. Khi mà mình không có giữ được cái giới đó, tự mình giữ thôi chứ đâu có bắt buộc mình. Bây giờ mình muốn ăn chay mà mình không muốn ăn chay hoài. Thì cái đó là mình giữ cái giới đó thôi chứ đâu có ai ép buộc mình. Nhưng mà ngày nào mình bỏ, mình đi ăn mặn trở lại thì cũng đâu có ai bắt mình. Nhưng mà tự mình hạ tầng công tác là mình giữ cái giới đó không được. Parce qu'on n'arrive pas à maintenir ce commandement. Donc, on apprend à un niveau plus bas, c'est tout. Mais il n'y a pas d'obligation. Nhưng mà nghe kỹ là mình nếu mình nghe kỹ, mình thức tâm thì mình biết mình phải làm gì. Si on étudie à fond, on va comprendre tout de suite. Mais si on étudie un bout par-ci, par-là, les entités vont retenir ce que les arrange. C'est autre chose. Còn nếu mà mình nghe sơ sơ thì mình sẽ nhớ được những cái gì mà thầy nói mà để dỗ ngọt mình đó. Thì lục căn rằng nó chỉ giữ cái đó là mấy khác nó không cần nghe, nó không muốn nghe. Bằng lòng tu tiến, tự tâm xuyên, hành giả vô vi, tự giải phiền, khứ trượt lưu thanh, tâm thức giác, quân bình, thanh nhẹ, sống an yên, cách sanh kem cách siêu.
Đó, câu hỏi thứ năm. Hỏi tại sao người phàm mắc thịt hay giành giật? Đáp, thưa người phàm mà mắc thịt hay giành giật vì trí chưa khai, tâm chưa mở, tưởng làm quyền thế là rất là trên hết. Ngược lại, người tu pháp lý vô vi qua học huyền bí Phật pháp là sự thanh nhẹ và sáng suốt là trên hết, nhịn nhục để thăng hoa chứ không phải nhịn nhục để mưu lợi cá nhân. Kệ tu hành giải nghiệp tiến muôn phần, thức giác bình tâm tự xét phân, đời đạo ân cần xây dựng tiến, tự mình phát triển tự mình phân.
Người phàm mắc thịt hay giành giật vị trí chưa khai, tâm chưa mở, tưởng lầm là quyền thế là trên hết. Donc les commandes mortels, ils aiment bien se disputer les choses sur terre parce que leur esprit n'est pas encore développé. Ils croyaient que c'est le pouvoir, c'est au-dessus de tout. Mais un vrai pratiquant du Vovi, il voit que la pureté, la légèreté et la lucidité, c'est au-dessus de tout.
Par contre, Baout, je voulais te poser une question au niveau des yeux de chair. C'est les yeux humains?
Oui, oui.
D'accord. Okay.
Les yeux humains.
Mm. Mais cái từ này có xài không Bảo? Aux yeux de chair, on thường nói là les yeux profanes. Chứ,
humains?
Chứ dịch ra cái aux yeux de chair là cái...
Aux yeux de chair là con mắt thịt nè.
Dạ, ừ. cái da thịt.
Ờ, da thịt nè, con mắt thịt nè. Mình nhìn bằng con mắt thịt nè.
Non, les Chinois ils utilisent beaucoup ce mot-là. C'est-à-dire les propres les mains des communs mortels.
Oui, mais en français ça fait bizarre.
Oui, en français ça fait bizarre.
J'ai jamais entendu ce terme-là.
Jamais entendu ce terme. On dit les yeux profanes. Profanes.
Parce que profane, ça ne décrit pas exactement. On peut regarder avec le cœur profane. Les
yeux de chair.
Les yeux de chair, c'est plus lié au corps. Tandis que si tu dis que profane, ça peut être lié à ta conscience. Khi mà mình nói cái con mắt phàm, thì nhiều khi mình nghĩ tới cái tâm phàm. Cho nên cái nhìn của mình nó phàm. Còn mình nói mắt thịt đó, là nó dính tới cái xác của mình đó, là da thịt. Nhưng mà cái con mắt thịt này đâu phải là nó thấy là nó thấy thôi. Nhưng mà cái sự phân tích đó, là do cái phần hồn chứ đâu phải con mắt này. Con mắt này nó chỉ chuyển cái hình ảnh tới thôi. Cũng như thầy nói, nãy thầy nói con mắt mình nó xác nhận cái sự thật ở ngoài. Nhưng mà đâu phải con mắt này nó xác nhận. Cái thức ở trong này nó xác nhận. C'est comme tout à l'heure, Maître dit que c'est à travers nos yeux. Nous certifions que certaines choses sont réelles ou non. Mais en fait, ce n'est pas nos yeux qui certifient, c'est la conscience à l'intérieur qui certifie.
Ouais.
C'est pour distinguer entre le corps et l'âme. Souvent, on confond entre le corps et l'âme. Ici, c'est pour mettre la distinction entre le corps et l'âme. Et donc, parce que les profanes aux yeux de chair, c'est pour dire que des gens qui n'ont pas de conscience spirituelle, nó không hiểu đạo, nó kêu bằng người phàm mắc thịt là vậy, nó sống với cái thịt là với cái thể xác, sống với cái tâm phàm mà nó sống với cái thể xác của nó thôi, nó chỉ biết cái xác thôi à. Ces gens-là, ils ne connaissent que leur corps. C'est comme des gens, les pratiquants qui pratiquent, mais qui ne sont pas encore éveillés, ils vivent avec leur corps et ils pratiquent avec leur corps. ils oublient complètement l'âme. Cho nên nhiều người tu cũng vậy, chứ không phải nói người phàm không. Sống mà chỉ biết tu, chỉ biết lo cho cái xác thôi. Lo cho bề ngoài cái xác thôi, chứ không biết lo cho phần hồn. Mà khi mình tách ra được á, thì con người nó khác. Gọi là khi mà đi sang ghi lưu số, sốt kíp kỳ đưa làm, sẽ đi phần hồn. L'évolution est complètement différente. Người tu mà ý thức được là mình lo cho phần hồn không là nó khác nhiều lắm. Cái gì cái thể xác nó giảm hết liền. Tous les besoins du corps ils vont diminuer. Cái thể xác này nó đòi ăn cái này, đòi ăn cái kia, dẹp hết. Comme le corps réclame de manger ceci, cela, non, tout ça, ce sera simplifié. Không có lo cho phần hồn nữa. Thể xác nó bớt cái sự đòi hỏi. Bây giờ thể xác nó còn đòi hỏi nhiều lắm. Parce que le, notre corps réclame beaucoup de choses. C'est l'habitude. Mais quand on est veillé, on ne laisse plus le corps nous réclamer des choses. C'est l'âme qui est plus important. Trở về với phần hồn, cái đó là quan trọng cho người tu. Mà tu mà chưa ý thức được cái đó thì cũng còn động loạn hoài. Tu mà còn tranh chấp là lo chuyện ngoại cảnh, là lo cho cái xác này, quên phần hồn mới làm chuyện đó. Quand on a encore des rivalités en tant que pratiquant, c'est on oublie complètement l'âme. On s'occupe que de ce corps, du pouvoir de ce corps, dans telle situation. Rồi, tiếp tục.
Câu hỏi thứ 6. Ai ban chiếu cho người đời được sống? Đáp. Thưa, thanh quang ban chiếu cho vạn linh chung sống trên mặt đất. Chỉ có chờ ngài thức tâm mà thôi. Kệ. Từng lớp nghèo sang vẫn chiếu hòa. Nhân gian chưa thấy khó hành qua. Chí tâm không có làm sao tiến. Xây dựng bình tâm tự tiến qua.
Donc c'est l'énergie, la pure énergie divine qui nous éclaire pour que nous ayons une vie sur terre. Mais Dieu n'attend que le jour de notre éveil spirituel. Thì cái đó đúng đó, ông trời ấy, mình ở dưới thế gian này, ông cho mình đủ hết. Có thanh, có trược, có đầy đủ hết, mình muốn học cái gì cũng cho hết, đó. Đâu có cấm mình cái gì phải không? Nhưng mà ông chỉ chờ cái ngày mình thức tâm thôi. Dieu nous donne tout, depuis l'impur jusqu'au pur, sur terre. Tout ce qu'on veut apprendre, on apprend. Il nous interdit pas. Mais il attend quand même le jour de notre éveil spirituel. C'est ça qui est important. Cho nên bây giờ mình tu vô gì, mình muốn làm gì mình làm, mình muốn hướng ngoại thì mình hướng ngoại, đâu có ai cấm mình. Mình muốn làm gì, chuyện đời thì mình làm, đâu ai cấm mình. Ông trời ông chỉ chờ mình thức tâm thôi. Cái mục đích là chờ ngày thức tâm của mình. Le but c'est quand même notre éveil spirituel. Tout ce qu'il nous donne pour qu'on apprenne sur terre, que ce soit du bien et du mal, mais l'essentiel, c'est notre éveil spirituel. Il attend que ça. Mà nhiều khi suốt cả cuộc đời không thức tâm, des fois, on passe toute sa vie à apprendre et sans s'éveiller. C'est ça qui est malheureux. C'est pour ça que les Bouddhas ils doivent descendre sur terre pour nous rappeler certaines choses, pour nous éveiller. Cho nên ông Phật mới xuống thế gian để ông nhắc nhở, để cho con người thức tâm. Tại vì nhiều người sống cả suốt cuộc đời cũng không có thức tâm. Cái chết cũng không thức tâm.
Cái gì bằng chứng là mình thức tâm? Bà cho nhìn cái gì mà biết mình thức tâm?
À, mình thức tâm là mình thấy được những cái chuyện mà không có đúng, những cái sự mê lầm của mình. Mình thấy hồi đó mình mê mà mình không biết mình mê. Bây giờ mình thức tỉnh, mình thấy cái chuyện này là mình mê, nó không có đúng, chuyện tạm. Ví dụ bây giờ mình mê của cải. Không? Mình mê cái xa hoa, những cái cuộc vui ở thế gian, có tiền đi xài, hưởng thụ. Thì tới ngày mình thức tâm, ví dụ thức tâm nó có nhiều giai đoạn. Thức tâm là nó biết cái cuộc đời này, thứ nhất là cái cuộc đời này nó tạm. Cái xuống đây là phần hồn là vĩnh cửu, phải quay về lo cho phần hồn, là cái thức tâm thứ nhất. Ông trời thức cái thức tâm thứ nhất là ông muốn mình quay trở về lo cho phần hồn, chứ không thể chạy theo cái sự đòi hỏi của thể xác. C'est premier point. Mà mình thức tâm là mình có phần hồn và phần hồn cần tu để tiến hóa. Cái đó là cái thức tâm cần thiết nhất. Rồi sau đó trên cái cuộc hành trình tu của mình á, sẽ có nhiều cái sự thức tâm khác từ từ nó tới. Chứ không phải bao nhiêu là đủ đâu. Bây giờ mình thức tâm, mình chọn con đường tu là mới có một cái thức tâm chịu quay đầu thôi. Mà bây giờ quay đầu có quay đúng đầu không, hay là quay ngược chiều, cái đó còn phải học tiếp. Donc la première étape de l'éveil spirituel, c'est de dire de prendre conscience de l'existence de l'âme et de savoir comprendre que nous vivions ici, c'est pour nous perfectionner, pour perfectionner notre âme. C'est ça l'essentiel. C'est pas tout ce qui nous entoure, c'est pas la richesse. Ça, c'est un premier point. Mais une fois qu'on s'est éveillé, qu'on a trouvé une méthode pour mener la vie de perfectionnement, après, ça demande d'autres éveils spirituels, d'éveils spirituels pour mener correctement la vie de perfectionnement. Donc, il y a d'autres aides pour nous aider à nous éveiller. Chứ đâu phải mình bước vô tu là ai cũng giống nhau đâu. Có nhiều tu mà nó không hiểu tu gì, nó nói bây giờ nó nói vô ngồi thiền là tu rồi. Không cần làm gì hết, không cần hiểu gì thêm hết. Tất cả lý thuyết bỏ qua một bên, những cái gì ông Phật giảng không cần thiết, toàn là lý thuyết không à. Ông Phật ông bỏ mấy chục năm ông đi đây đi đó giảng toàn là lý thuyết không cần. Thì comme les gens, les pratiquants spirituels du Vauvis, il y a certains, dit maintenant, ils pratiquent la méditation. C'est déjà mener la vie de perfectionnement. Il n'a pas besoin de la littérature, tout ce que maître a enseigné pendant des dizaines d'années, oh, tout ça, c'est la littérature. Je m'en fous. J'ai déjà ma voix et je pratique toutes les nuits. Có, cái đó có nhiều lắm à. Ça, c'est sont beaucoup à penser comme ça. Maintenant, je vais profiter de la vie et de la nuit, je médite. Bây giờ nó đã hưởng thụ cuộc đời đi, tối ngồi thiền nó đủ rồi. Lúc đó cái tâm, lương tâm nó thấy an à, có tu. Mà thành ra
Trên con
tu.
đường tu học của mình nó có nhiều nhiều cái hoàn cảnh nhiều quanh co lắm, thầy mới nói sai một ly đi một dặm, thấy không? Thành ra mình phải học hỏi nhiều để mình tránh những cái sai lầm đó. Mais c'est la vie que dans la voie spirituelle c'est très long. Des fois tu égarais 1 mm, ça fait 1 km. C'est pour ça qu'il faut apprendre beaucoup de choses, tu vois, pour éviter tous ces pièges-là.
Anh ra thầy nói trong vô vi nó có nhiều cách, thầy nói ra nhiều kiểu tu lắm, tu tài tử, tu lơ mơ, tu xạo, đủ thứ tu hết trơn. Và tout ça là mettre énumérer tous les types de perfectionnement spirituel. Hả? Il y a des pratiquants amateurs, il y a des pratiquants qui sont pas honnêtes, il y a des qui pratiquent pour s'amuser, il y a plein de types de pratiquants spirituels. Et maître, il a énuméré, il y a une liste très longue. Cái đó là tự gạt. On se trompe. On trompe soi-même. Rồi.
Câu số 7. Tại sao vũ trụ càn khôn luôn luôn có bão bùng nguy hiểm? Đáp: Thưa, sau sự kích động và phản động là luật sanh tồn. Sau cái trượt là cái thanh, sau sự khổ là sướng. Cứ như vậy mà phát triển thành bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, xây dựng vạn linh chung tiến, kệ triền miên xây dựng giải tâm phiền, sáng suốt minh tâm tự cảm yên, duyên nợ tại trần xây dựng tiến, bình tâm học hỏi rõ tiền duyên.
On voit bien qu'en ce moment, il y a beaucoup d'intempéries, hein. Il y a des tempêtes, il y a des inondations, il y a beaucoup d'intempéries en ce moment et partout, quoi. Il y a des inondations, des glissements de terrain, il y a des séismes, il y a des tempêtes, il y a plein de choses et ça s'accélère. Il y a des sécheresses à des endroits, il y a des inondations à d'autres endroits et tout ça. Ça fait partie du mécanique céleste à travers ses actions et réactions. C'est la loi de subsistance. Et tout ça, c'est pour nous éveiller. Et c'est pas, on s'éveille pas forcément d'un seul coup, quoi. Des fois, on doit subir plusieurs problèmes comme ça jusqu'au jour où le fruit est mûr, qu'on touche un peu et tombe. Là, on peut le cueillir. Et il y a l'éveil. C'est pour ça qu'il y a toute une série et c'est un cycle comme ça, sans arrêt, pour éveiller. À chaque fois, il y a des problèmes comme ça, il y a une petite partie qui s'éveille, pas tout le monde. Et c'est la loi. C'est pour construire l'évolution des êtres humains sur Terre, que Dieu est obligé de faire ça. Oui, très bien.
On remercie Alain de partager les histoires pour nous enrichir notre connaissance aussi. Cảm ơn anh Alain đã chia sẻ những mẫu chuyện với thầy đó để cho mình được học hỏi thêm.
Alain, il a une particularité, c'est qu'il a une très bonne mémoire avec toutes les histoires avec maître. Moi, j'ai pas ça. Moi, j'oublie tout. Et Alain se rappelle dans les détails. C'est ça qui est exceptionnel.
Et notre mémoire.
Oui, mais ça dépend de notre mission et. Zutam m'a dit clairement un jour tu peux écrire un livre et au début j'ai cru qu'il se moquait de moi, il se moquait pas de moi, il était très sérieux et il m'a dit ça, puis tout de suite après il a mis sa main sur ma poitrine et il m'a dit tu verras le ciel avec les étoiles. Je comprenais pas ce qu'il disait et le livre j'y pensais pendant plusieurs mois, j'ai dit j'ai pas le niveau. Qu'est-ce que j'ai le niveau? Et c'est pas une question de niveau, c'est une question. Je répète ce que j'ai vu. Je raconte ce que j'ai vu. J'invente pas. J'ai pas un niveau élevé. Simplement, je raconte ce que j'ai vu avec Monsieur Tam. Et lui, il me montrait beaucoup de choses. Il faisait exprès de me montrer certaines choses pour que je m'en rappelle et que je puisse raconter. Je me rappelle une fois, on était à Paris, chez les pharmaciens, la tour de 27 étages. Et puis, on était une dizaine, tu étais là, Bao, il y avait Tang, et puis il y avait Odile et Long. Et on discutait entre nous. Monsieur Tam, il regardait la télé tranquille et il mangeait du raisin. Et puis, à un moment donné, j'ai vu quelqu'un qui se dressait la colonne vertébrale droite et il méditait. Et un autre, je me suis retourné. Monsieur Tam avait les yeux fermés. J'ai fermé les yeux et puis je les ai réouverts. Et puis, j'avais envie d'aimer de tout le monde. Et tout le monde en avait, et on ressentait tous la même chose. Et on avait envie presque de se prendre dans les bras et je sais pas, bah, où je t'aurais donné ma voiture, à Audi, à Longue, on s'aimait tous. Et puis après, je regardais, ça faisait trois quarts d'heure que j'avais fermé les yeux. Moi, je croyais que j'avais simplement fermé les yeux, mais non. Et Audi, il a dit, mais vous vous rappelez pas ce que Monsieur Tam nous a emmené dans quel monde? Et Monsieur Tam a dit à Audi, tais-toi. Et toi, tu n'as pas à raconter. C'est à chacun de se retrouver. Sinon, on tombe dans la croyance. C'est-à-dire, on va croire ce que dit Odile, mais pas parce qu'on l'a vérifié. Et j'ai raconté cette histoire. Et une fois, Odile était là. Elle me dit, non, j'ai jamais vécu ça. Mais moi, je me rappelle comment elle était, comment elle parlait. Son regard, elle était émerveillée. Et elle a oublié. Et on a tous oublié beaucoup de choses que M. Tam nous a enseignées. Et on les a vécues. Il y a des choses, ce que tu me dis, Bao, Tang m'a dit la même chose. Et Tang, il avait des trucs, moi, je n'étais pas capable de faire. Mais me rappeler certains détails de certaines situations, je me rappelle. Pourquoi? Je sais que c'est pour les raconter. Je sais que je suis un témoin. Avant, il y avait les évangiles, il y avait des témoins, mais c'était raconté par d'autres personnes. Moi, j'ai vécu, j'étais à côté de M. Tam. Je me rappelle un jour, on était chez Long et Odile, et puis j'avais froid et tout, j'étais allé dormir avec Ariane dans la voiture. Et le matin, je sais plus, je crois que c'est Baoulé qui est venu me chercher, et il me dit « Alain, il y a M. Tam qui demande où est le gros. » Il s'est compris de moi. Et ça, c'est des détails, beaucoup de monde a oublié, mais moi, je me rappelle de tous ces détails.
C'est ça qui est exceptionnel.
Je pense que c'est mieux, Alain, maintenant que tu commences à écrire. Une fois que tu commences, ça va sortir. Il vaut mieux pour faire vite. Hein.
Ça y est, mon.
Le temps n'attend pas.
Le premier tome est déjà. Il est sur le point d'être fini. Il faut que je rédige, que je réécrive encore une page. Les deux autres tomes, il y a trois tomes en tout. Parce qu'au départ, j'ai cru que j'avais un seul tome à écrire. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que pour des Français, si je raconte exactement ce que M. Tam dit, il y a des tas de choses qui vont passer à côté. Donc, j'ai pris le premier tome, c'est depuis ma naissance jusqu'à ce que je rencontre la méthode. Et je raconte pourquoi je cherchais. Et je me rappelle, le déclic au départ, c'est que j'ai vu un bébé qui souffrait. Et j'ai dit ça, Dieu est injuste. Si on me raconte ça, c'est des histoires. Et j'ai posé la question à ma mère, j'ai posé la question au prêtre, et il me parle de péché originel. Qu'est-ce que c'est le péché originel? Parce que mes grands-parents, arrière-grands-parents ont fait un péché, moi je vais être puni. Et pourquoi tous les enfants ne sont pas punis de la même façon? Pourquoi il y en a un, il est malade, il va mourir, et pourquoi l'autre, il va être riche et il va être heureux? C'est pas normal, c'est pas juste. Et j'ai commencé comme ça, et je raconte comment petit à petit, j'ai ouvert, et qu'est-ce que c'est que le karma pour moi? Et si les gens lisent ça, ils vont commencer à rentrer dans « Ah oui, c'est vrai, ça j'ai pas pensé, ça j'ai pas pensé, etc. » Le deuxième tome, c'est depuis que j'ai rencontré la méthode, c'est-à-dire j'ai rencontré Tang, c'est lui qui m'a montré la méthode, jusqu'au moment où j'ai rencontré M. Tam. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai pratiqué pendant 5 ans sans rencontrer M. Tam. La seule chose que j'ai eue pendant 5 ans, j'ai écrit une lettre à M. Tam. Et cette lettre, il y avait des questions pièges. Je pose la question à M. Tam, quand est-ce que je vais rencontrer ma famille? C'est une question idiote. Ma famille, elle est à côté de moi, je peux la voir. Mais ce n'est pas cette famille-là dont je parle. Et quand je reçois la réponse de M. Tam, je pleure pendant 2 heures. 2 heures, je ne comprends rien à ce qu'il me dit. Et je pleure pendant 2 heures. Et ça, c'est très important. J'ai pratiqué au départ sans M. Tam. J'ai pratiqué pour arriver à la libération. Et après, j'ai rencontré M. Tam. Donc, ça fait 3 livres différents. Et après, j'ai rencontré M. Tam et je raconte comment il se moquait de moi et comment il m'aidait à certains moments. Et j'étais à côté de lui et je me rappelle de tout. Je me rappelle de beaucoup, beaucoup de choses. Et des fois, c'est des petits détails. Hein. C'est des petits détails. Pourquoi j'ai été touché par M. Tam au départ? On était chez M. et Mme Moine au 27e étage et c'était le deuxième jour, je crois, où M. Tam était en France. Et c'était le soir tard, on venait de manger et je vois une vieille dame qui rentre dans la maison et elle marche, elle est toute voûtée, elle s'appuie sur une canne et j'étais juste, Monsieur Tam était devant moi et la dame encore devant et je vois Monsieur Tam, il voit cette dame et à ce moment-là Monsieur Tam c'est un homme simple, il est fatigué, il n'en peut plus. Il a le décalage horaire, il a fait des conférences, il a répondu à toutes nos questions. Et à ce moment-là, je me sens très proche de lui. Il est humain, il est faible. Je sens qu'il est. Et je regarde cette vieille dame qui est rentrée pour recevoir de l'énergie et rencontrer M. Tam et tout. Et elle marche. Et je regarde M. Tam. M. Tam, c'était M. Tam avec toute sa puissance. Et il lui envoyait l'énergie, il l'aimait. Et le courage qu'il faut pour passer de cet état où il était fatigué, il était malade, au moment où c'est de nouveau le Bouddha qui rayonne et qui apporte toute son énergie à cette dame, ça m'a beaucoup touché. Ce n'était pas des choses qui étaient vues par tout le monde, où il montrait, il voulait montrer qu'il avait du pouvoir. Non, il ne m'avait pas vu derrière lui. Mais des tas de choses comme ça, il y a des choses, c'est bouleversant, quoi. Un jour, c'était chez monsieur et madame Moine, et je ne sais pas qui, je ne sais pas si c'est pas toi, Bao, ou quelqu'un qui vient me présenter un pratiquant, enfin, pas un pratiquant, un français qui est intéressé par la méthode. Il vient, je commence à lui parler, monsieur Tam s'assied à l'autre côté de la table. Et donc, je m'arrête de parler, parce qu'il y a monsieur Tam à côté, moi, je ne suis rien pour... Et M. Tam, à un seul coup, il me dit à moi, puis à quelqu'un d'autre en français, il me parle de sexualité, qu'il ne fallait pas se livrer trop à la sexualité, etc., etc. Et je regardais, je disais, je ne suis pas parfait, mais je n'ai jamais violé quelqu'un, je n'ai jamais fait du mal, je n'ai jamais voulu faire souffrir quelqu'un, et pas par la sexualité. Et je regarde à ce moment-là dans le dos de Monsieur Tam. Monsieur Tam l'avait jamais regardé, mais il était dans son dos. Il y avait un pratiquant vietnamien. Il était pâle, pâle, terrible. C'est à lui que Monsieur Tam parlait. Mais comme Monsieur Tam était généreux, il voulait pas montrer la faute sur lui. Il me parlait à moi, il parlait au français. Le français, il était là, il comprenait rien du tout.
C'est sa technique. Hein. Ça, c'est sa technique.
Ah ouais, terrible.
Pour ne pas blesser les gens. Donc,
exactement.
Anh là, anh nãy giờ anh nói anh kể chuyện là thầy kêu anh viết mấy cuốn sách kể lại cuộc đời của anh và cái gặp thầy những cái kỷ niệm như thế nào á, thì anh nhớ rất là kỹ những cái chi tiết mà khi mà anh gặp thầy á, thì anh làm như có cái nhiệm vụ đó vậy, anh viết lại anh nhớ rất là rõ, trong khi đó tôi mấy cái kỷ niệm đó tôi không có nhớ rõ như anh đâu. Những cái chi tiết nhỏ 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 là anh nhớ hết. Thành ra bây giờ anh đang viết ba cuốn sách để lại cho thế gian vậy đó. Là cuốn đầu từ nhỏ tới lớn mà đi tìm đạo như thế nào. Cái thứ nhì là khi gặp anh Thắng chỉ đạo như thế nào. Và cái thứ ba là khi gặp thầy có những cái kỷ niệm gì. Bon, merci beaucoup de ton témoignage. À la semaine
prochaine. Et pour moi, c'est naturel, quoi. C'est mon truc. Il y a des choses que je fais, je pense que, comme tu dis, toi, tu ne te rappelles pas, mais tu fais, toi, des choses que moi, je ne peux pas faire. Je ne sais pas faire, je suis incapable de faire. Et c'est ça qui est riche entre nous. Chacun d'entre nous a sa propre capacité, il a son propre don, ses propres intérêts, et il apporte quelque chose à l'ensemble. Et on a besoin d'être différents. Vous imaginez, si tout le monde était comme moi, ce serait ennuyeux comme tout. Si tout le monde était comme toi, Bao, ce serait ennuyeux comme tout. Mais on est différents. C'est ouais. Pour ça que quand tu parles de certaines choses, tu m'apprends certaines choses.
Okay.
Et tous, on est. Merci, Maï.
Merci beaucoup.
Si quelqu'un veut recevoir mon premier jet de livre, vous n'avez qu'à m'envoyer votre mail. Je vous l'envoie, mais vous diffusez pas encore, parce qu'après, ça va être certainement publié, et l'éditeur va certainement mettre des règles, hein, pour le truc. Et si vous voulez recevoir, vous m'envoyez votre mail, je vous envoie le premier tome.
Ok. Allez, à la semaine prochaine.
Ouais.
Merci
beaucoup.
Merci.
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 Ciao.
Merci.
Merci. Merci.
Chào tất cả bạn đảo.
Bisous, bisous.
Bisous.
Merci.
Bye bye.